Phật. Trong chương trình học kinh hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp phần của kinh A Hàm, và bài kinh hôm nay sẽ được gửi đến cho quý Phật tử với cái tựa kinh là kinh Tam Di Đề, tiếng Phạn gọi là câu kinh Samidi. Và trong bài kinh mà chúng ta học hôm nay đó thì được dịch ra nhiều cái phiên bản, trong đó có tiếng Pali và cũng được dịch ra chữ Hán ở trong của tạp A Hàm. Và sau đó cũng hiện tại thì được Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch ra bằng tiếng Việt và với một cái tựa mang khác đi cái ý một tí, và cái bài kinh nó tên là kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc. Thì cái bài kinh Samadhi này đó, khi mà chúng ta nghe cái bài kinh thì chúng ta biết rằng bài kinh được khởi nguyên là rất là lâu, là từ khi mà Đức Phật bắt đầu thành đạo khoảng 2 năm hoặc là 3 năm sau là đã nói cái bài kinh này rồi. Và bài kinh được dịch qua nhiều, như thầy nói là nhiều cái phiên bản, và có một số sẽ trích ra từng cái phiên bản khác, nhưng mà nó chỉ ngắn thôi, chỉ gồm vài cái bài kệ. Tuy nhiên cái phần mà nội dung của nó thì rất là quan trọng cho tất cả những người tu học, và ngay cả trong cái thời kỳ của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng để mà tập và tư duy thử một cái bài kinh của Đức Phật nói qua cái quan điểm, qua cái nhìn của hiện tại, và để cho các vị thấy rằng trong cái thời kỳ của Đức Phật mà xuất gia và Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, kể cả cho đến bây giờ, tất cả các cái giáo lý và những gì của Đức Phật nói đều mang một cái nội dung chung là để dành cho những cái người Phật tử xuất gia và người Phật tử tại gia chúng ta có cái nhìn. Cái nhìn ở đây không phải chỉ cái nhìn thoáng qua, mà cái nhìn gọi là cái nhìn của quán chiếu. Và qua cái nhìn của quán chiếu đó, cái người Phật tử xuất gia hoặc tại gia chúng ta sẽ nhận thức rõ cái hiện hữu cuộc sống, để tìm cầu, tức là tìm đạt được một cái hạnh phúc chân thật trong cái đời sống, không có phiền não, không có ưu não của mình. Và nếu ngay lúc nào mà chúng ta đạt được cái đời sống không có ưu não trong đời này, chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống không có ưu não, không có phiền não trong đời này, thì cái đời sống nó sẽ được lớn dần lên, tức là lớn mạnh lên trong những đời sau. Và nếu mà chúng ta không có nuôi dưỡng được cái đời sống không có phiền não, không có ưu não trong đời này đó, thì chúng ta sẽ chuốc rất là nhiều cái phiền não. Và khi mà chúng ta mang những cái hạt giống phiền não trong đời này mang qua đời sau, thì những hạt giống nó sẽ lớn thêm hơn và phiền não sẽ nhiều hơn. Hay nói một cách khác, tức là nhân thế nào thì quả sẽ thế nấy, nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta nó khổ đau hơn. Vì vậy khi mà cái người Phật tử chúng ta tìm hiểu rằng cái sự tu tập hay cái sự hiểu biết về tu tập có lợi ích gì cho đời này và đời sau, thì chúng ta sẽ hiểu rằng Nếu ngay trong thời hiện tại chúng ta tìm được những hạnh phúc chân thật trong đời hiện tại một cách sáng suốt, một cách bình yên á, thì đời sau chúng ta sẽ có những hạt giống sáng suốt, hạnh phúc và bình yên tiếp tục lớn mạnh. Nếu trong đời hiện tại chúng ta không tìm được những cái hạnh phúc chân thật, không có nhiều ưu não, thì chúng ta phải gặt hái những cái kết quả khổ đau trong đời này. Qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy. Và như vậy khi chúng ta có những cái nghĩa là bất an, có những cái ưu tư sầu muộn cho đến lúc chúng ta từ bỏ cuộc đời, tức là chúng ta 70 tuổi, 80 tuổi mà chúng ta có chết đi nữa, chúng ta vẫn mang theo những cái ưu não đó đó, thì hột giống đó sẽ làm nhân cho những cái quả khổ đau sau này. Và ngay chỗ ý niệm đó thì chúng ta cũng biết được rằng cái giá trị, cái lợi ích cho cái sự, cái người mà biết tu tập trong đời này sẽ có cái giá trị như thế nào. Bởi vì như các vị biết là qua cái quan điểm bài kinh này đó, thì được tuyên thuyết ở cái thành mà Vương Tá, hay gọi là ở tại cái thủ đô Ma Kiệt Đà. Bây giờ đó, nếu mà có dịp chúng ta đi Ấn Độ, chúng ta sẽ đến nơi đó. Nó sẽ có một cái vườn rất lớn gọi là vườn Túc, hay ngày xưa gọi là Túc Lâm Tịnh Xá. Và bài kinh này được thuyết tại Túc Lâm Tịnh Xá đó. Tịnh Xá nó bây giờ vẫn còn, dù rằng đã 2.500 năm trôi qua, nhưng mà cái di tích chỗ đó vẫn còn, gọi là bài kinh được thuyết tại Túc Lâm Tịnh Xá. Và có một cái hồ rất lớn, nơi đó Đức Phật và Chư Tăng thường thọ thực, xong rồi rửa bát và ngồi thiền ở đó. À, cái vườn đó gọi là vườn Túc Lâm, bây giờ gọi là Túc Lâm Tịnh Xá. Bởi vì sao? Trồng rất là nhiều túc đó, rất là nhiều túc. Và tại sao mà có cái khởi nguyên của kinh này? Tại vì khi mà các vị biết, khi mà Đức Phật bắt đầu Ngài nhìn thấy những cái cảnh khổ cuộc đời, Ngài phát tâm xuất gia và Ngài từ bỏ cuộc sống bình thường. Lúc mà Ngài chưa chứng đạo thì Ngài đi ngang qua cái thành phố này. Đây là một cái vương quốc khác, cái nơi xứ sở của Ngài. Và cái thành phố Ma Kiệt Đà này đó, gọi là cái thành Vương Tá của cái nước Ma Kiệt Đà này đó, thì do vua nghĩa là Bình Sa Vương á, hay là trong tiếng Phạn gọi là cái mừng Bimbasara, tức là vua Bình Sa Vương đó, quản trị. Cho nên khi Ngài đi ngang qua đó thì trong cái dịp lúc mà Ngài còn chỉ là một cái người tìm cầu đạo, thì Ngài đã gặp cái vị vua này rồi. Và vua Bình Sa Vương á, thấy Ngài là một cái người xuất gia rất là sáng suốt, có những cái cử chỉ, có những cái hình thái rất là an lạc tự tại, cho nên muốn cung thỉnh Ngài và xin Ngài hãy ở lại cái nước này. Và nếu được thì thỉnh Ngài làm quốc sư, tức là thầy của cái vua của nước đó, để là giúp đỡ dân chúng. Thì lúc đó Đức Phật từ chối, mặc dù Đức Phật chưa thành đạo, Đức Phật từ chối. Và Đức Phật nói rằng tôi là một người đang tìm cầu giải thoát, và trong khi tôi chưa đạt được thì giải thoát, tôi không muốn làm một điều gì hết, cho nên xin Ngài hãy để cho tôi tiếp tục đi con đường đó. Thì nhà vua này mới năn nỉ nó rằng tại sao mà Ngài nữa là lại bỏ nữa là chúng sanh đang khổ đau Ngài đi, cho nên ở quốc gia này rất là cần một cái người như Ngài. Thì bây giờ Đức Phật, tức là lúc đó là Thái tử Siddhartha, đã từ chối và xin được tiếp tục đi vào con đường khổ hạnh để tu hành. Và Đức Phật cũng có hứa rằng sau này khi Ngài thành đạo đó thì Ngài sẽ trở lại cái thành Vương Tá hay là nước Ma Kiệt Đà này để quá độ cho vị vua đó. Và sau này giống như giữ lời hứa, Đức Phật trở lại, sau khi Đức Phật trở lại Ma Kiệt Đà này thì người ta đã thành lập một cái tịnh tinh xá đó, gọi là Túc Lâm Tinh Xá, để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Rồi tinh xá nó rất là rộng, mấy chục mẫu lận, và bây giờ thì còn lại nhỏ hơn. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái vết tích cũ, nơi mà Đức Phật đã nghĩa là thuyết những bài kinh, trong đó có bài kinh nữa là Tam Di Đề, tức là Samedi mà chúng ta sẽ học hôm nay. Nó là khởi nguồn cái bài kinh. Và bây giờ thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có dịch ra vào cái bản khác, lấy cái tựa là cái bằng kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc. Thì khi mà các Phật tử chúng ta nghe rằng là nếu mà nói về tuổi trẻ đó thì mình già hết trơn rồi, thì bài kinh nó sẽ không hợp với mình nữa, phải không? Tại vì thường thường á, có một vài vị, nếu mà khi mà chúng ta giảng á, giảng về cho tuổi trẻ đó, thì đôi khi nó sẽ không hợp cho người già. Mà giảng nói về việc mà mấy người già không á, còn là bữa nay bệnh này mai đau bữa kia đó, và niệm Phật tu đó, thì những người trẻ là thấy không hợp, nghĩ rằng là người ta có một cái đòi hỏi nào đó nghĩa là sâu xa hơn, chứ còn chỉ nói cái chuyện với mấy bà già nghĩa là chỉ niệm Phật ăn chay mới có chuyện nghĩa là nói chuyện gia đình là đủ rồi. Thì như vậy là hai cái tuổi nó khác nhau. Và bài kinh này được khi mà Ngài Nhất Hạnh dịch thành tuổi trẻ lý tưởng hay là tuổi trẻ và hạnh phúc á, thì nó lại mang một ý nghĩa khác đi. Khác đi nghĩa là không phải chỉ dành cho tuổi trẻ mà không, không phải dành cho tuổi trẻ. Bởi vì bài kinh này được nói cho một cái vị tỳ kheo rất là trẻ, là cái vị tỳ kheo có thể nói lần đầu tiên trong cái giáo đoàn Đức Phật á, vị tỳ kheo này xuất gia. Và vị tỳ kheo này là ai? Tức là cái bằng Tam Bích Đi, tức là cái bằng Tam Di Đề, tên tiếng Tạo dịch ra là Tam Di Đề. Và vị tỳ kheo Tam Di Đề này, các vị biết là khi mà người này xuất gia đó, tuổi rất là trẻ, chỉ 19-20 tuổi thôi, và không phải là một cái người nghèo, không phải là một cái người thiếu thốn, mà cái vị tỳ kheo này xuất gia là một cái gia đình của triệu phú lận, tức là triệu phú, một gia đình triệu phú của cái thành Vương Xá này, mà chỉ lần một lần gặp Đức Phật rồi thấy Đức Phật tiếp xúc với nghĩa là các cái vị vua và các cái người khác là đã về nhà xin cha mẹ xuất gia. Và ngay cái chỗ đó để cho chúng ta thấy rằng nghĩa là cái hình ảnh của một cái người nghĩa là tuổi trẻ rồi nghĩa là xuất gia, không phải bây giờ mà ngay thời Đức Phật đã có một cái vị tỳ kheo, mà cái vị tỳ kheo này gần như là trẻ nhất trong giáo đoàn đó, chỉ mới có 20 tuổi xuất gia mà là một con một triệu phú, con một triệu phú và xuất gia. Và xuất gia một cách rất là tinh tấn, cho nên trong cái tinh thần của cái bài kinh này muốn nói lên cho chúng ta thấy rằng tuổi trẻ và hạnh phúc. Như vậy á, bởi vì cái quan điểm của tuổi trẻ và hạnh phúc nó có một cái khác nhau là thế này. Ở bên Ấn Độ đó, Ấn Độ giáo người ta chia cái giai cấp làm, chia cái thời gian làm 4 phần, gọi là con người phải có 4 phần. Phần thứ nhất, khi mà con người mới lớn lên á, giai đoạn 1 á, là người ta học hành để thành đạt một cái mảnh bằng nào đó, giống như mình còn tuổi trẻ, còn ham muốn, còn học để tốt nghiệp tú tài, tốt nghiệp kỹ sư, rồi bác sĩ. Giai đoạn thứ hai đó, tức là hưởng dục, tức là giai đoạn đó là tìm vấn đề đó là hôn nhân, hạnh phúc của gia đình, hay là nói theo bên tiếng Tàu gọi là tam thập nhi lập đó, tức là được 30 tuổi đó, thì bắt đầu lập sự nghiệp, lập gia thất, để đó là ổn định sự nghiệp. Thì đó là cái quan điểm Ấn cũng giống như vậy. Và giai đoạn thứ ba đó là người ta nuôi con cái cho đầy đủ trưởng thành, dựng vợ gả chồng xong rồi là bắt đầu giai đoạn thứ tư là giai đoạn xuất gia, tức là phải từ bỏ cuộc đời bởi vì thời gian không còn nhiều nữa đó. Và như vậy là giữa cái quan điểm của Ấn giáo ngày xưa, cho nên cái bài kinh đó, nó sẽ được khởi hành cũng giống vậy. Khi mà cái người này nó xuất gia còn quá trẻ đi đó, tức là mới 19-20 tuổi, là một cái người nữa là con của một cái vị nữa là gọi là mình gọi là triệu phú, cho nên nữa là khi mà con của vị triệu phú này xuất gia đó, một hôm nọ vị tỳ kheo này được gọi là vị khất sĩ. Bây giờ khi chúng ta nghe trong bài kinh này và Ngài Nhất Hạnh dịch thì các vị biết rằng tất cả những người xuất gia đều gọi là khất sĩ cả, chứ không phải là dành riêng cho từng hệ phái. Cho nên một hôm nọ đó, cái vị somebody này á, tức là vị khất sĩ này đó, từ ở dưới sông tắm, từ ở dưới sông tắm đi lên rồi đứng ở trong một bờ sông để phơi cho khô mình. Bởi vì các vị biết ở ngày xưa Ấn Độ và tới bây giờ cũng còn vậy, là người ta hay tắm dưới sông, chứ không có phòng tắm, không có được đầy đủ như mình bây giờ đâu. Tắm dưới sông rồi đứng đợi khô mình, hay là giặt quần áo, chỉ một bộ y giặt đợi khô rồi mặc lại bộ đồ đó. Thì trong lúc vị đó đang đứng phơi vậy, nhưng mà thầy nghĩ rằng là nói một cách rõ hơn, tức là không có mặc quần áo à, vì vậy cho nên không mặc quần áo đứng phơi khô mình như vậy đó. Thì có một cái vị thiên nữ, nghĩa là thấy cái thân hình của một cái vị nghĩa là tỳ kheo trẻ vậy đó, nó quá quá sức là đẹp vậy mà tại sao nghĩa là xuất gia. Cho nên cái vị thiên nữ này mới hiện thần thông làm cho cái khu rừng đó buổi sáng nó còn mờ mờ, nhưng mà làm cho nó sáng lên. Xong rồi vị thiên nữ đó mới đi đến để nghĩa là hỏi cái vị nghĩa là Tam Di Đề này, tức là hỏi vị tỳ kheo trẻ này những câu hỏi mà chúng ta sẽ bắt đầu học liên quan đến cái đời sống của chúng ta. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này đó đang phơi đó, thì cái người thiên nữ này đi đến á, nói á, với cái vị khất sĩ trẻ này thế này: thầy á là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú. Trong khi đó thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc sống thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, phát áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Đây là câu hỏi rất là quan trọng, mà không phải chỉ dành riêng cho thế giới hôm nay, mà thế giới của quá khứ và có thể thế giới tương lai người ta vẫn hỏi như vậy. Bởi vì là người ta nghĩ rằng cái người xuất gia hay là cái người vô chùa là chắc là chán đời rồi, cho nên lâu lâu mà các Phật tử thấy rằng mấy mình có mấy người bạn mà làm ăn á, tự nhiên nó đi vô chùa gặp bà nó, ủa sao bên đây bà vô chùa bà chán đời sao? Tức là đang làm ăn ào ào mà vô chùa làm như chán đời rồi mới vô chùa. Và cái quan điểm này nó sẽ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đời sống chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ hiểu lầm, sẽ hiểu lầm rất là nhiều. Tại sao mà cái thế giới này gọi là cái người tu hành phải đi ngược lại dòng đời là như vậy? Vì cái câu hỏi này đã được đặt cách đây hơn 2500 năm. Và khi một thiên nữ thấy một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi đi xuất gia và đã hỏi câu hỏi đó, và hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều người hỏi câu hỏi như vậy. Như hôm đó thầy có kể các vị nghe là thầy đi học Anh văn mà mấy ông kia ông nói thầy đủ thứ đó. Ông hỏi tại sao mà không có ở ngoài này, ở xứ này là rất là đẹp, thiếu gì người đẹp, nghĩa là như thế nào, ông diễn tả với cái body này kia đồ đó. Thì thưa các vị là không phải bây giờ chỉ có một mình ổng, mà tất cả những người Phật tử chúng ta hay gặp những cái vị mà còn trẻ xuất gia, hay là những người còn trẻ mà muốn vô chùa học đạo á, là người ta đã đặt vấn đề đó, tại sao mà nghĩa là không có lo làm ăn mà nghĩa là lo vô chùa, thì làm đi chùa làm cái gì nữa, giờ này còn trẻ mà không lo làm ăn vô chùa tu để mấy bà già tu. Nhưng mà thì sao, không phải mấy bà già có chịu tu đâu, phải không? Không hẳn là mấy bà già chịu tu. Chúng ta sẽ đi từng bước để thấy rằng giữa tuổi trẻ và cái tuổi già nó khác nhau thế nào. Và thiệt ra đó là nếu mình có một cái người già mà họ qua đi qua đời á, thì các vị là nếu các vị đến Phúng Điếu hay là các vị đến để thăm cái đám ma đó, thì các vị nghĩ rằng mình đi đâu, mình nên đi chia buồn hay là chia vui? Thật ra nếu đúng nghĩa đó, thì nếu có một người già mà họ ra đi đó, thì mình đến để chia vui chứ không phải là chia buồn. Mình chia vui nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là cái bản thân người ra đi đó, họ đã giải thoát được cái thân tứ đại họ, giải thoát được cái thân mệt mỏi của họ rồi. Cho nên như vừa rồi có bà cụ, nghĩa là cô Trung mất 90 mấy tuổi rồi. Cho nên nghĩa là nếu mà bà cụ mất đi đó, thì thiệt ra là nên chia vui, bởi vì cái xác thân có còn lại 10 năm 20 năm, họ không có còn thời gian, không còn trí tuệ để thẩm xét cuộc sống, và không có an trú với hiện tại lạc trú được. Cho nên bỏ xác thân đó là một điều vui. Còn nếu gia đình mà có một cái người bà già hay là ông già mà bệnh hoạn mà rề rề, thì thiệt ra mà ông già bà già đi thì gia đình giống như nó khỏe quá, như trút đi được một gánh nặng. Chỉ còn một cái điều mà làm người ta đau khổ, tức là cái tâm luyến ái, nghĩ rằng người đó là thân yêu của mình, bây giờ họ bỏ mình đi mà mình đau khổ mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu được tại sao mà cái quan điểm của thế gian là cứ người trẻ đó là phải ở đời, phải hưởng thụ. Và hưởng thụ, thực chất cái hưởng thụ nó có lợi gì và nó có hại gì cho cuộc sống hưởng thụ của chúng ta? Thì các vị biết là ngay lúc mà thầy còn trẻ cũng vậy đó, cũng hay bị đặt một vài vấn đề khi hỏi, khi mà mình còn trẻ tại sao mình đi xuất gia và tại sao mình không ở đời. Và cho đến bây giờ cũng vẫn còn có người đặt những câu hỏi như vậy. Và ngày mà thầy còn lúc mà đi học cái ngành giảng sư đó, là người ta hay đặt ra những câu hỏi trước, hay tạo những câu hỏi để cho mấy cái vị giảng sư chuẩn bị tinh thần để trả lời tại sao mà mình phải xuất gia. Bởi vì các vị biết là ngày xưa đi giảng người ta hay viết thơ này kia, người ta hỏi đồ. Rồi có một vài vị giảng sư họ cũng cường điệu quá, họ làm trước những bài thơ để trả lời. Cho nên thầy nhớ hồi đó lúc học á, có một cái thầy đó dạy một cái bài thơ mà thầy cũng còn thuộc mà như tới bây giờ đó. Nói rằng có một cái người con gái 19 tuổi nữ sinh viết vào, nghĩa là viết vào cho thầy một cái thầy đang giảng kinh á, cái bài thơ hỏi thế này: ngắm nhìn diện mạo thật khôi ngô, xin hỏi quê ông ở xứ mô, nghịch cảnh thế nào nương bóng Phật, để rồi năm tháng chết lần khô. Được nghiệp phải không? À, nên là nữ sinh nè, nữ sinh đàng hoàng. Tại sao mình biết là nữ sinh? Vì bài thơ nó có cái phần sau nữa: nữ sinh 19 vẫn chưa chồng, lá ngọc cành vàng vẫn mãi đợi trông. Nay đã gặp duyên xin gửi phận, em nguyện nâng cấp bởi yêu ông. À, hồi xưa đó, cái ngành học giảng sư đó thì nhiều thơ lắm các vị không? Học thơ nhiều, nghe cũng có vẻ như là nó rất là lãng mạn, hay nói một cách khác gọi là hơi cải lương. Nhưng mà ngành giảng sư thì phải học và phải biết những cái vấn đề giống như là câu hỏi của vị thiên nữ này. Và các vị biết là vị thiên nữ này hỏi đó là để đại diện cho tất cả thế giới chúng sanh, chứ không phải chỉ dành riêng cho con người của hiện tại. Bởi người ta nghĩ rằng tuổi trẻ là tuổi phải hưởng thụ, và hãy hưởng thụ rồi đó, rồi sau này mới xuất gia để mà giải thoát, ta nghĩ vậy. Cho nên vị thiên nữ đã hỏi vị nghĩa là Tam Chi Đề này, tức là vị tỳ kheo này, với câu hỏi như trên. Và như thầy nói cái bài thơ đó, thì cái vị mà làm thơ hay là chuẩn bị để trả lời lại, tức là trong ngành giảng sư phải học là mình phải trả lời á, thì thay vì mình trả lời nó tôi đi tu là tôi thấy lý tưởng cuộc đời, tôi muốn giải thoát, hay là tôi thấy mọi thứ đều không thật này kia, thì sẽ có một bài thơ để trả lời, giống như là trả lời cho nó có vẻ nó là cái bằng hay ho hay thi vị một chút á. Thì cái người mà trả lời trong bài thơ đó, mà như thầy nói là lúc mà hồi trẻ đó thì còn phải học á, thì nói rằng là mình ở nước Tần đầu nước Ngô, cớ sao cô lại hỏi răng mô, cõi Tần giả tạm nên nương Phật, Tần thế ai rồi chẳng chết khô. Nữ sinh đừng lo chuyện con chồng, cẩm tú giang sơn mãi đợi trong, những bậc anh tài ra giúp nước, xin đừng buông tiếng bởi yêu ông. Hồi xưa đó là xưa thường thường các vị giảng sư hay lập ra những cái đó là giống như là để cho nên những vị giảng sư khi nào họ trả lời đó thì họ đều có tất cả những cái tư liệu để họ muốn trả lời cho vấn đề của họ. Nhưng mà thiệt ra thì như thầy nói, cái đó là để cho nó thi vị hóa thôi, và để cho chúng ta thấy rằng trong quá khứ và trong hiện tại người ta sẽ lầm tưởng những vấn đề như vậy. Và bài kinh này đó muốn nghĩa là nhắm gửi rằng là tất cả những cái người Phật tử chúng ta, dù cho một cái người Phật tử tại gia xuất gia, sẽ hiểu được cái bài kinh nó có một cái tầm quan trọng, cái tầm sâu xa, rằng Đức Phật muốn cái người Phật tử phải nhận thức được cái hạnh phúc mà mình đang gieo trong đời này nó chân thật thế nào, để đời sau mình đạt được điều đó. Chứ không phải là Đức Phật hay là cái đạo Phật đi vào cuộc đời chỉ đưa chúng ta đến những cái hạnh phúc hư vô, cũng giống như là mình ngồi thiền hay là mình vô chùa để mình tìm cầu một cái hạnh phúc mang tính hư vô, nghĩa là không biết tương lai là gì. Giống như là nói rằng tu làm gì không biết mai mốt làm sao, có tu thì cũng chết mà không tu thì cũng chết, thì tại sao lại không hưởng đời này đó. Tức là có những người có quan điểm vậy, và có những người cũng có quan điểm rằng là làm ác thì cũng chết và làm thiện thì cũng chết, mà có nhiều người rất là hiền mà còn chết sớm nữa. Thì nó có khác nhau gì giữa cái chuyện mà tu và không tu? Thành ra nếu mà chúng ta không tìm được, hiểu được những cái sâu sắc của vấn đề, chúng ta không nhận thức được cái giáo lý nguyên thâm của đạo Phật qua những cái bài kinh như thế này đó, thì chúng ta sẽ bị nghĩa là bị vướng mắc, và chúng ta sẽ bị giống như mình gọi là còn phiêu á, tức là cái bằng giống như mình phân vân, mình không biết rằng nghĩa là mình đến chùa hay mình đến đạo, mình học đạo nó có lợi ích gì và lợi ích cho ai. À, cho nên thầy sẽ nói với các vị điều đó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải có một cái thời gian, bởi vì cái giáo lý của Đức Phật nói một cách chính xác á, là giáo lý đến để mà thấy, cái tin không mà không đủ. Cho nên bây giờ các vị nghe những bài kinh, các vị tin, các vị thấy Phật, các vị đại Phật, các vị tin Phật chưa đủ. Tại sao chưa đủ vậy? Bởi vì nếu các vị không đạt được sự hạnh phúc tối thượng bằng con đường tu học hay là hành chứng bởi chính mình á, thì chúng ta sẽ không đạt được niềm tin bất động. Do chúng ta không đạt được cái tịnh tính hay là niềm tin bất động đó, thì một thời gian chúng ta sẽ chán. Giống như mình đi chùa một thời gian mà mình không thực hành được giáo pháp của đạo Phật, mình không có thực chứng gọi là hiện tại lạc trú đó, thì một thời gian mình đi chùa mình sẽ chán đi. Bởi vì chúng ta đi chùa hoặc chúng ta nghe kinh hoặc chúng ta lại Phật là chúng ta chạy theo những cái bóng dáng nhiều hơn là chúng ta thực sự tìm được sự an lạc của chính mình. Phần đông là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghe có một cái lớp học nào mở ra chúng ta nghe một cái trường nào, chúng ta có nghe một cái phương pháp nào tu học hay, là nữa là cái tâm mình nó khấp khởi, nó hào hứng lắm, nó muốn đi tới, đi học, đi làm. Nhưng mà tất cả những sự cuốn hút đó đó là do cái tâm nữa là háo hức, hiếu kỳ đó, và khởi lên bởi những cái tham ái, tham vọng của chúng ta. Chứ nó không phải là thực sự là chúng ta tìm được những cái hương vị hay là những cái thực chất gọi là hiện tại lạc thú mà chúng ta có thể hưởng được. Đây là cái điều rất là phức tạp mà rất là khó hiểu. Nếu có dịp rồi, nếu các Phật tử ngồi từ từ rồi mình phân tích, mình thấy đó là điều sự thật. Cho nên tại sao là con người của mình nó mau mong cầu và nó cũng mau chán đó, nó mau mong cầu và mau chán. Mà thầy muốn nói điều này để cho các vị thấy rằng không phải chỉ có các Phật tử thôi, kể cả những người tu học đều phải rơi vào những trường hợp gì. Thầy thí dụ thầy đi, thầy nghe một cái nơi nào đó mà dạy học hay, cho thầy cũng muốn đi học. Đi học vài bữa thầy chán, rồi đổi trường, đổi lớp. Tất cả tâm lý của chúng ta là vậy. Bởi vì chúng ta phải biết rằng cái nguyên nhân nào mà làm chúng ta khổ đau. Khi nào chúng ta còn ham muốn, chúng ta còn chán nản, chúng ta còn tìm cầu, là ngay lúc đó là nguyên nhân để chúng ta biết rằng chúng ta chưa thực sự có được hiện tại hạnh phúc, tức là hiện tại lạc thú. Đó. Và do đó tất cả những gì mà chúng ta hãy nghe cái phong trào mà nổi lên, nữa là cái phần nói rằng là tu nghe nó tu đó hay lắm, rồi lập tức mình cũng muốn tu, nhưng mà thật sự không bao giờ mình đi trọn được một con đường 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Nhiều người giỏi lắm đi 1 năm rồi cuối cùng rồi mình cũng bỏ đi. Kể cả những cái pháp môn mà thầy nói không có gì, bây giờ các Phật tử nào mà mập quá rồi vậy, cái người ta nói rằng là tập thể dục, mình coi trên tivi giới thiệu, thấy không, giới thiệu chỉ cần 1 tuần lễ là thuộc 20-30 ký, trời mình mừng quá, coi ráng ghi số điện thoại đi chứ gì, tìm cái địa chỉ đó cho nó mất cân đó, nó mất cân. Nhưng mà mình không bao giờ thực hiện đúng như vậy cả, chỉ tập 1 lần 2 lần rồi bỏ. Thậm chí nữa là một bên á, thì nữa là mình tập lần 1 lần 2 lần mình bỏ rồi, đã đành rồi, ngược lại mình còn ăn uống nhiều hơn, thì như vậy mình không bao giờ ốm được cả. Thì đó là cái tâm trạng của chúng ta, những người tu tập chúng ta hiện tại cũng giống vậy. Cho nên ví dụ thầy nói là tập thể dục nó khỏe, mình thấy mình thích lắm, thậm chí người ta cho thầy nguyên cái máy tập, thì nghe nó tập là thầy thích lắm, tập nguyên cái máy kéo 300-400 đồng, kéo 2 bữa bỏ cho tới giờ, xét luôn cũng được. Có nghĩa là chúng ta tu hành hiện tại, cái tâm trạng chúng ta tu nó cũng đang rơi vào trong cái tình trạng đó, cái tâm trạng đó. Nghĩa là nghe cái gì hay là mình thấy là tu làm sao, tu thiền, tu niệm Phật, tu tịnh độ, nghe người ta mình nghĩa là khá lợi, mình lượm cả 2-3 hũ, trời ơi mình sung sướng quá, trời ơi người ta Phật tử cũng được 2-3 hũ, tại sao mình không được, ráng niệm Phật, niệm cái tuần lễ thôi, thôi rồi. Đây là một cái điều quan trọng để chúng ta tìm được cái mắt xích. Tại sao mà Đức Phật nói rằng, trong bài kinh này Đức Phật muốn nói rằng nếu tuổi trẻ, chúng ta sẽ tìm được lý tưởng tuổi trẻ và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hiểu được rằng tại sao mà chúng ta hiện tại muốn gieo cái nhân hiện tại là hiện tại lạc tú, hiện tại hạnh phúc, để sau này khi chúng ta từ bỏ cuộc đời này, giống như mà gọi là cái bằng để rồi 5 tháng chết lần khô. Những người già mà chết khô đó họ sẽ mang theo được gì? Nếu họ chết khô, một con người mà chết khô rồi đó mà mang theo một hột giống thật sự là hạnh phúc á, thì cái hột giống khô đó sẽ được gieo mầm ở một mảnh đất khác và lớn lên trở thành tươi tốt. Cho nên chúng ta đang cần những điều đó. Nếu suốt cả một cuộc đời của chúng ta gieo những hột giống nghi kỵ, những hột giống đố kỵ, phiền não, phức tạp, tham sân và khổ đau nhiều á, thì khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ mang theo những hột giống đó và chúng ta sẽ gieo tiếp cuộc đời khổ đau ở đời sau. Đó, đây là cái phần mà phân tích quan trọng để chúng ta thấy rằng chúng ta tại sao mà mình phải học Phật, và nó có lợi gì cho mình khi mình học Phật. Mình không có phí phạm, không có tiếc nuối cái thời gian mình học Phật. Vì sao vậy? Vì ngay lúc mình học Phật, mình phải hưởng được hạnh phúc lạc thú. Một bữa đi chùa, một bữa nghe kinh và một bữa ngồi thiền, ít ra mình phải đạt được hiện tại lạc thú. Chứ mình không chờ đợi, không mong cầu gì cả. Cho nên nếu các vị có dịp rồi, các vị thấy rằng những cái bài thực tập thiền, thí dụ như của nghĩa là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, tất cả những bài thực tập thiền đó, cái nghĩa là mình gọi là cái trọng tâm nó là gì? Ví dụ như là hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tức là chỉ trong giây phút hiện tại thôi. Chỉ có hiện tại mới có hạnh phúc và có lạc thú.
Nếu trong hiện tại đó mà người ta đạt được hạnh phúc và lạc thú á, thì lúc đó đó người ta đang gieo những hạt giống lầm ở trong tâm tư. Từng chút ta gieo mãi cho lúc nào nó tràn đầy cái vườn tâm của chúng ta, thì hạnh phúc càng ngày sẽ càng đơm bông và càng lớn hơn. Nhưng mà nếu trong một ngày đó mà chúng ta phải nghĩa là buồn người này, giận người kia, hen thương người nọ và tìm cách nghĩa là hạ người khác, ngay lúc đó trong vườn chúng ta gieo những hạt giống bất thiện và khổ đau. Khi chúng ta nằm xuống nó cũng sẽ mang theo chúng ta hạt giống đó. Cho nên khi mà các vị tiên nữ này hỏi các vị mà tỳ kheo nghĩa là Samadhi câu hỏi đó, thì Samadhi đó trả lời một câu hỏi rất là quan trọng mà chúng ta sẽ phân tích từng bước để thấy. Bởi vì bài kinh này nó không dài, nhưng mà các vị biết là nó liên hệ trong đời sống của chúng ta. Thì khi vị thiên nữ á, hỏi một câu hỏi á, là tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại đó và đi tìm một cái lạc thú phi thời, tức là không có đúng thời. Chẳng hạn như bây giờ thầy xuất gia hiện tại là không có đúng thời, tại sao vậy? Còn trẻ mà còn hưởng mà còn thừa sức mà. Chứ như ngày xưa mà ở Việt Nam mà mỗi lần nữa là mình đi khất thực vậy, nó nói sao còn trẻ mà lại nữa là không lo làm ăn là lo đi sinh đó. Đó là những cái đó, cái nhận định của thế gian gọi là những cái hạnh phúc phi thời. Cũng như bây giờ người ta nói rằng các Phật tử vào chùa mà ngồi tu hoặc nghe kinh là nghĩa là không hưởng những cái hiện tại lạc tú, tức là những cái hiện tại phi thời, hay là những cái hiện tại chính xác của người hưởng là gì? Phải làm, phải có tiền, phải ăn, phải uống, phải đi casino, phải đi nhảy đó. Còn cái hiện cái mà gọi là đi tìm một cái nữa là lạc thú phi thời là gì? Cái giờ này là cái giờ người ta nói là đi ăn đi chơi, mà giờ này nghĩa là chui vô bùn hoặc kiếm một góc nữa nó ngồi niệm Phật lâm râm, hoặc là ngồi dưới nghĩa là ngồi chánh điện nghe tiếng chuông tiếng mõ, rồi là những chuyện đó là những chuyện phi thời. Đây là cái quan điểm chung của thế gian, trong đó có những người thiên nữ. Và thời này cũng vậy, cũng có rất nhiều người hỏi những câu hỏi đó. Thầy muốn nói để các vị thấy rằng ngược lại cái bóng dáng của hạnh phúc, chúng ta sẽ tìm hiểu nó phía sau. Bây giờ người ta chỉ thấy cái bóng dáng phía trước, rằng tại sao mà chúng ta đánh mất thời gian vậy. Cũng như bây giờ mà các vị mà vào đây ngồi, có nhiều người nói rằng trời, cái ngày chủ nhật là cái ngày nữa là nghỉ ngơi này kia, không là đi nghe, đi vô chùa nghe kinh làm cái gì đó. Tức là làm những cái chuyện đó, nói một cách khác á, là bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm những cái lạc thú phi thời. Đó là những người tu học hiện tại chúng ta đang bị thế gian nhận định như vậy. Thì bây giờ cái vị khất sĩ đáp rằng tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ. Đây là câu trả lời của cái vị khất sĩ trẻ trong lúc đó. Thì dĩ nhiên muốn trả lời được câu hỏi này đó, muốn trả lời câu hỏi này không phải chỉ trả lời bằng môi miệng thôi. Giống như thầy nói là những cái bài thơ mà nãy mình đã đọc nghe rồi đó, là chuẩn bị sẵn. Coi như là ai hỏi tại sao mình đi tu, rồi nghĩa là tại sao nghĩa là để cho năm tháng gánh lần khô, thì mình sẽ trả lời lại một bài thơ rất là lưu loát, rất là nghe rất là văn chương. Nhưng mà đó chỉ là gì? Là thi vị quá thôi. Chứ còn cái câu hỏi của cái vị tỳ kheo này và được trả lời trong cái bài này đó, rất là quan trọng. Có nghĩa là tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm, hay là để đang sống trong cái lạc thú chân thật. Các Phật tử có hiểu câu nói đó không? Có nghĩa là thật sự những người đang biết tu học, đang nhận thức được cái sự tu học, thì người đó mới là đang sống được cái hạnh phúc chân thật. Còn cái hạnh phúc mà người ta gọi là cái lạc thú hiện tại đó, của thế gian đó, đúng nghĩa của đó là lạc thú phi thời. Và như vậy cái vị thiên nữ này mới hỏi tiếp rằng thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú ở trong chân thực hiện tại. Hỏi lại các vị tùy theo đó. Nhưng mà thầy muốn nói các vị biết là đây là một câu hỏi đáp và được lặp lại trong kinh, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ trả lời nó rằng à, tôi đang hạnh phúc thôi chứ tôi đâu có khổ đâu. Không có khổ. Khi nào mà các vị trả lời một người nào đó rằng tôi đang hưởng cái hạnh phúc hiện tại này, gọi là hiện hạnh phúc chân thực này, thì các vị ít ra trong cuộc sống các vị phải tìm đạt được cái hạnh phúc chân thực đó. Tức là lúc nào mà các vị ngồi mình niệm Phật, các vị phải nghe rằng là tâm hồn mình nó tĩnh lặng, các vị phải nghe rằng là mình tìm được một cái hạnh phúc rất là sâu lắng. Và lúc nào mà các vị thở ra thở vào mà các vị nghe nghĩa là thời gian và không gian là của mình, nghe từng hương thơm của cây cỏ, nghe từng tiếng chim reo, rồi nghe từng cả tiếng gió thổi, tất cả những cái đó hoàn toàn trong hiện tại này, không chạy theo quá khứ, không đuổi về tương lai và không bám trụ về hiện tại, thì lúc đó các vị mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Như thầy nói là kể cả những người tu hành. Và khi mà cái vị nữa là thiên nữ hỏi câu nói đó, thì vị khất sĩ, tức là vị tăng này trả lời rằng Đức Thế Tôn có dạy, tức là Đức Phật có dạy như thế này: trong cái vui phi thời, trong cái vui phi thời là sao? Phi thời tức là không đúng thời đó. Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà cái tai họa rất là lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, đang an trú trong hiện pháp tức là đang tu tập đó, đang tu tập trong hiện pháp, hay nói cách khác là đang an trú. Làm thế nào là để an trú? Trú tức là ở, trú xứ tức là nơi ở, mà an trú tức là đang ở trong một cái nơi rất là an lạc. Nơi nào là nơi an lạc? Vị thì cho nó đang trả lời: tôi giờ này đang an trú trong cái hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại. Các vị có nghe kịp cái câu kinh không? Tức là cái ý của cái vị tỳ kheo trả lời rằng, theo lời Đức Phật dạy đó, là tôi đang bỏ cái lạc thú phi thời, tức là những cái ái dục của lạc thú phi thời, và hiện tại tôi đang sống trong một cái an trú, tức là an trú nghĩa là đang sống an lạc, đang sống an lạc trong một cái hạnh phúc thật sự. Và hạnh phúc này đó là đến để mà thấy, có nghĩa là cái trong cái giáo pháp này là cái người Phật tử đến để mà thấy. Khi mình vào trong giáo pháp này, mình đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin không mà thôi. Bởi vì quan trọng của cái giáo lý đạo Phật là các Phật tử phải có kiến, tức phải có chánh kiến trong đó. Cho nên nếu các Phật tử chỉ tin thôi, hỏi rằng các Phật tử tin Phật không? Con tin Phật chứ, tin pháp, tin tăng chứ, tin đạo, tin chùa, cho nên con có đi chùa chứ. Nhưng mà tin không thì không có đủ đó. Cái điểm quan trọng đây là tin không mà không có đủ. Các Phật tử phải có chánh kiến, phải thấy rằng hiện tại mình đang ở trong một cái giáo lý, và như vậy là mình phải có gì? Phải có thực hiện, phải có thực hành. Cho nên trong cái câu này đó nói rằng, các Phật tử, tôi đang hưởng cái lạc thú, cái hạnh phúc của gì? Nghĩa là an trú trong cái hiện pháp, mà cái hiện pháp này nó vượt ra ngoài thời gian. Cho nên các vị biết đó, những người tu thiền hoặc những người thật sự mà an trú trong hạnh phúc của thời gian đó, các vị ngồi thiền đó, trong vòng ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, không thấy thời gian. Thời gian nó qua đến mức độ mình không ngờ thời gian nó mau vậy. Cho nên nhiều khi đó, có nhiều Phật tử ở đây nó không biết tại sao ở đây sao nó mau, thời gian nó mau quá, cứ hết tuần này tới tuần khác, hết tuần này tới tuần khác, cứ weekend nó tới hoài à. Nhưng mà mình đang truy đuổi cái hạnh phúc phi thời, cho nên thời gian mình thấy nó qua cũng mau vậy. Còn cái chỗ này ngược lại, nếu người nào mà vào trong giáo pháp rồi đó, người ta đang an trú trong cái hiện tại đó, thì người ta cũng thấy rằng thời gian nó giống vậy. Nghĩa là thời gian nó đi qua mà mình nghĩa là vượt qua cả thời gian. Nếu ngay trong lúc mà mình ngồi tu, mình không vượt qua được thời gian đó thì mình cảm thấy mình khổ đau lắm. Cho nên nhiều Phật tử mà tụng kinh đêm á, các vị biết không, nó là ngồi 15 phút, 20 phút mà dặn thêm có 5 phút thôi là còn lên rồi. Nó trời ơi, ngồi lâu dữ vậy. Ngồi gì đáng lẽ là có 15 phút thì bên đây tư, tự nhiên có 5 phút đồng hồ mình cũng cảm thấy lâu. Tại vì sao các vị không? Có nghĩa là mình không an trú trong hiện tại của hạnh phúc. Cho nên cái đồng hồ chỉ thêm có 5 phút thôi mình thấy làm như thở nó dài quá dài đi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình trong xả ra để mình uống nước, mình nói chuyện, mình về nhà mình còn quá trời chuyện để làm nữa. Đó. Cứ là mình không đủ có cái kiên nhẫn, không đủ có cái con đường để tìm được cái hạnh phúc lúc mình đang ngồi. Cho nên tại sao một vị thiền sư họ ngồi thiền, các vị biết không? Có nhiều vị thiền sư họ vào trong tương thiền định rồi đó hả, tức là họ đang nghĩa là hưởng trong hiện trú lạc đại hiện, nghĩa là an trú trong cái lạc pháp rồi, các vị biết không? Mà nấu nồi cơm nên ngồi đợi nồi cơm chín, xong rồi ngồi thiền, xả thiền ra cơm nên mốc rồi. 3 ngày tới 5 ngày chưa ra khỏi tương định, nghĩa là họ hưởng hạnh phúc của họ không còn thời gian nữa. Và thời gian đó gọi là gì? Là an trú lạc thú của hiện tại, không có thời gian nữa. Cho nên nghĩa là ngồi nấu nồi cơm, mà nồi cơm nó chín rồi, rồi nó nghĩa là lên meo lên mốc rồi, lúc đó mình mới xả định ra. Hiện tại chúng ta rất khó tìm những người như vậy, bởi vì cái thời gian và con người chúng ta đang sống trong những cái hạnh phúc gì? Hạnh phúc của phi thời. Cho nên nữa là mình nhu cầu là gì? Phải tới giờ, phải nấu ăn, phải mua đồ ăn. Và khi mà đâu phải là chỉ đi chợ mua đồ ăn là đủ cho chuyện ăn đâu, là ngồi phải tính toán, phải ra toa. Trời, có nhiều người muốn làm muốn đi chợ viết một cái toa đồ ăn nó quá dài đi đó. Rồi nữa là nấu ăn là phải nêm cái này cái kia để cho nó ra món gì món gì. Hẹp hở bò thì đồ chay phải cho nó có mùi bò, phải bỏ sả, bỏ gừng, bỏ gà, bỏ gì đủ thứ cả. Cho nên toàn bộ cái tâm lý của chúng ta đang truy đuổi cái hạnh phúc đó, gọi là hạnh phúc của phi thời. Tại sao là hạnh phúc phi thời? Bởi vì trong này nó chỉ gồm có 2 chữ thôi, nghĩa là trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Ăn nhiều quá nó mập, cho nên bệnh thôi là bệnh. Chỉ có một cái thôi, chưa nói nhiều. Cái thứ nhất là vậy đó. Tại vì cái nhất các vị biết không, bây giờ tất cả các vật thức bây giờ ai cũng sợ gì? Ai cũng sợ bột ngọt, ai cũng sợ quá chất, ai cũng sợ đường hết. Nhưng mà khi mà mình thèm ăn á, tức là trong cái ái dục á, mình thèm ăn á, thì mình phát họa ra vô số món ăn. Và càng ngon chừng nào, cái miệng mình ngon chừng nào, cái tâm mình nó hoan hỷ bởi những ngon đó đó, thì ở đây đó vị tỳ kheo trả lời rằng với vị tiên nữ rằng trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà cái họa phía sau lưng thì rất là lớn. Đây là câu nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà thế gian này các người biết khó lắm, bởi vì con người của chúng ta hiện tại đang được nuôi dưỡng trong dục lạc, cho nên mình thấm mùi dục lạc đó. Và ít có ai chịu đơn giản, chịu tìm cầu lại những cái khổ chân thật để lúc đó mình tìm được cái an trú của hiện pháp. Cho nên trong bài kinh này đó, thì khi cái vị tỳ kheo trẻ này đó trả lời như vậy đó, thì nếu mà muốn tìm đạt được cái sự nữa là cái sự hạnh phúc phi thời mà mình không truy đuổi và an trú trong cái hiện tại là trú, đòi hỏi các gì không? Tức là chúng ta phải biết được rằng trong đó nó có thiền quán trong đó. Cho nên tại sao mà mình thấy rằng là sơ thiền, nếu cái người mà ngồi thiền á, mà nhập vào sơ thiền á, gọi là cái bằng ly sanh hỷ lạc địa. Cái bước đầu tiên gọi là đạt được thiền thứ nhất, gọi là sơ thiền, là ly sanh hỷ lạc địa. Tức là ly gì? Ly dục. Đây là ly cái ái dục. Một lát chúng ta sẽ tìm hiểu ái dục nó gồm có nhiêu. Ái dục không phải là nói thông thường là mình gọi là ham muốn, nhưng mà ham muốn nó tới 5 cái lận: tài, sắc, danh, thực, thì. Cái này nó dài lắm. Và chúng ta sẽ biết rằng bài kinh này chúng ta phải học tới 2 lần mới hết được đó. Thì như vậy là nó là giữa cái ái dục này đó, chúng ta thấy rằng khi vị tỳ kheo trả lời rằng đó là tôi từ bỏ cái ái dục phi thời để tìm cầu cái gì? Cái hạnh phúc chân thật trong đời sống. Cho nên tôi mới nghĩ rằng chính lúc tôi đang ngồi thiền, chính lúc tôi đang niệm Phật, chính lúc tôi đang tụng kinh, tâm tôi hoàn toàn an trú trong thanh tịnh, trong hiện tại đó, đó mới là chân thật hạnh phúc. Chứ tôi đâu có bỏ cái hạnh phúc hiện tại mà chạy theo cái phi thời. Có nghĩa là nếu các Phật tử đang tu học, các Phật tử đang tìm con đường tu, đâu phải là các Phật tử bỏ cái hạnh phúc hiện tại là hưởng thụ 5 bốn dục, mà các Phật tử chạy theo cái hạnh phúc phi thời. Bây giờ người ta đảo ngược lại cái ý này. Cho nên đảo ngược lại có nghĩa là cái người nào mà biết tu hành, biết nhận thức được cái hạnh phúc chân thật á, thì lúc đó mới gọi là an trú trong hiện tại. Và bao giờ chúng ta, khi cái vị thiên nữ đó hỏi lại cái vị khất sĩ đó, tức là vị tăng đó rằng tại sao Đức Thế Tôn lại nói rằng trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà đắng cay rất là nhiều đó, vị thiên nữ hỏi câu hỏi đó. Hỏi tại sao Đức Phật lại nói vậy? Tại sao Đức Phật lại nói rằng trong cái vui của ái dục á thì vị ngọt rất ít mà đắng cay rất là nhiều? Hay gọi là cái bằng, tại sao Đức Phật lại nói rằng cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất là lớn? Tại sao Đức Phật lại nói rằng an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri? Tức là vị thiên nữ này hỏi lại câu hỏi đó, hỏi tại sao Đức Phật lại nói câu đó. Cũng như bây giờ thầy nói là các Phật tử nói là vô chùa tu mới tìm được hạnh phúc đó, thì sẽ có người sẽ hỏi chúng ta rằng tại sao mình lại nói như vậy mới được. Đó. Thì các vị biết rằng ở đây đó, chúng ta sẽ dừng lại cái phần thứ nhất ở đây. Phần thứ hai là bắt đầu qua cái người thiên nữ này gặp Đức Phật. Nó sẽ gồm có 3 bài kệ. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, tại vì khi mà chúng ta tìm một cái bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có nhiều cái liên quan, nhiều cái điểm liên quan rất là lớn trong cái đời sống của một cái người tu tập. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là chúng ta chỉ nghe nói thôi, và khi chúng ta nghe nói là chúng ta cứ nghĩ rằng nữa là chỉ cần vô chùa, chỉ cần nữa là ngồi tụng kinh, chỉ cần ngồi thiền, tức là hưởng được cái hạnh phúc chân thật. Không phải vậy. Bởi vì không ai có thể ban cho chúng ta và không ai có thể làm chúng ta hưởng được, trừ khi nào chúng ta tự mình thực hành, chúng ta tự mình quán niệm, chúng ta nghĩa là biết được thời gian của hơi thở, của ý niệm của chúng ta, và chúng ta có thực hành trong chánh pháp thì chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc. Cho nên tại sao mình nói rằng là ai tu nấy chứng là như vậy. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hoặc là ai ăn thì mới thấy no được. Cho nên không ai có thể tu dùm cho ai được cả, ngay cả cái việc làm phước. Đôi khi mình muốn làm một cái việc phước, mình mong cầu rằng mình làm việc phước này, mình cầu cho cha cho mẹ, nhưng mà thật sự không phải. Thiệt ra khi chúng ta khởi tâm làm phước á, thì công đức quả báo nó đã có kết tụ trong người chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đổi từ một cái hột giống tham trong người chúng ta trở thành một gì? Trở thành một cái hột giống bố thí trì giữ trong người chúng ta. Là cái lợi ích, là lợi ích đầu tiên là lợi ích chúng ta. Cho nên có nhiều người Phật tử nghĩ rằng khi mình cúng dường á, thì mình cúng dường mình làm là cho cái chùa đó, cho cái thầy đó, hoặc cho một người ăn mày một đồng, giúp cho một người nghèo một cái nhà, hoặc là thay cho họ một cái áo, là lúc đó chúng ta đang trồng những hột giống tốt trong tâm chúng ta. Đó, chúng ta vì lợi ích của chúng ta là đầu tiên, chứ không phải là chúng ta vì làm ơn cho người khác. Cho nên trong luận Pháp Bảo Vương nó muốn câu rằng: thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Cho nên mình làm gì một ý mưu đồ là tâm mình nó bất chánh rồi. Mình làm một mà mình muốn mười là tâm mình nó bất chánh rồi. Mà ở đây là cái người chân chánh là cái người làm mà không cầu để đền ơn. Tại vì mình làm đó là vì là con người mình thật sự tốt đẹp, con người mình thật sự có hột giống bố thí, có trì giới và có thương người. Cho nên tâm mình mới phát ra điều đó. Cho nên làm mà không có sở cầu, không có sở đắc. Đây là điều rất khó mà các Phật tử phải có thời gian tập. Cho nên khi nào chúng ta tập được điều đó, chúng ta mới có thể an trú trong hiện pháp được, chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc được. Nếu không là chúng ta sẽ bị cái danh này, nó sẽ làm chúng ta khổ đau. Mà chúng ta sẽ học từng bước qua cái phần thứ hai. Bây giờ cái bước thứ nhất á, chúng ta sẽ đi tiếp á. Thì các vị biết rằng là giống như vậy á, mình vô trong chùa vậy đó. Mỗi lần á, giống như bây giờ ở dưới chùa Pháp Hoa, hoặc là một vài nơi, ngay cả bên làng Mai, bên chỗ thầy Nhất Hạnh được vậy á, mỗi lần mà khi các vị nghe tiếng chuông là các vị đang làm gì vậy? Nghe tiếng chuông là phải dừng lại, dừng lại, đứng yên lặng nghe tiếng chuông. Bởi vì nữa là Hòa Thượng Nhất Hạnh nó có làm một cái câu giống như câu thơ vậy: lắng lòng nghe rồi nữa là tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Mỗi lần mình nghe vậy là mình phải tỉnh giác. Nghe tiếng chuông bon một cái là mình tỉnh giác. Bởi vì nghe tiếng chuông ngân phải dứt được não phiền. Cho nên khi nghe tiếng chuông là mình phải tỉnh giác lại. Bởi vì tại sao là mình phải tỉnh giác? Vì ngay lúc mình không nghe tiếng chuông là cái tâm tư mình đang chạy theo gì? Chạy theo nghĩa là quá khứ, chạy theo hiện tại, chạy theo tương lai. Hay nói một cách khác nghĩa là chúng sanh, tức là chúng ta luôn luôn truy cầu cả tâm tư, truy cầu cả hình thức, truy cầu cả thân thể dục vọng, tên nhiều cái phương pháp khác nhau mà không có dừng đứng. Cho nên nghe chuông là tỉnh lại. Cho nên nghe rồi là không nói chuyện. Đó, thậm chí ở dưới chùa Pháp Hoa, mấy Phật tử đang ngồi đang nhai, nghe tiếng chuông nó bon á, ngậm miệng lại, không nhai nữa, không nhai, không nói. Cho nên ngay cả người ta nói rằng lúc mình ăn á, mình cũng phải yên lặng để ăn. Tại sao vậy? Mình mới thưởng thức được, mình mới gần như là mình sống trong chánh niệm, mình biết mình đang ăn. Chứ không mình ăn mình nói nhiều quá đi á, thì coi như là mình không biết mình ăn cái gì cả. Giống như bắt giới mà ông nhân sâm vậy á, để vô cái nút cái ọt nó hỏi ông tu hành giả, nói nhân sâm có ngon không, hỏi tại sao mày trái tao trái mà mày ăn mày hỏi, nó tại tao ăn lẹ quá không có biết nó ngon vợ. Có nghĩa là không có chánh niệm, không có tỉnh giác. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu được cái đề tài này qua một cái quan điểm rất là quan trọng, là khi các Phật tử tu tập thì bất cứ người nào, dù ở thiền viện hoặc là bất cứ nơi nào, các Phật tử thấy rằng mình có hạnh phúc thật sự trong cái phương pháp quán chiếu, trong cái phương pháp thực hành của mình. Đó. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta bỏ cái hạnh phúc phi thời, tức là hạnh phúc gì? Hạnh phúc của ái dục. Đức Phật nói cái hạnh phúc đó nó vui ít, khổ nhiều và não còn nhiều hơn. Hay nói một cách khác, có nghĩa là một phút vui mà ngàn phút sẽ khổ đau. Tức là vị đắng á, vị ngọt ít, vị đắng nhiều. Thì khi vị thiên nữ này hỏi lại đó, hỏi lại vị tỳ kheo này, ông trả lời, ông nói tôi không có biết, hay là tôi mới tu thành ra tôi chưa có sâu sắc gì thôi, để tôi dẫn nàng đến nghĩa là gặp Đức Phật. Đức Phật sẽ giải thích cho nàng nghe thế nào, tại sao gọi là cái ái dục phi thời đó là nghĩa là vị đắng á, ở phía sau thì nhiều mà vị ngọt thì ít. Bây giờ chúng ta đây thì các Phật tử, bây giờ chúng ta ngưng lại đó một lát nữa mình nói qua cái vụ Phật sau. Bây giờ nói lại thầy trò của mình thôi, các Phật tử đây thì ai cũng có kinh nghiệm nhiều rồi. Thì các Phật tử nói rằng trong cái hạnh phúc của ái dục á, nó có 5 cái, tức là tài, sắc, danh, thực, thì. Đó, tài, sắc, danh, thực, thì. Là cái ngũ dục này nó không phải chỉ đơn giản cho hàng tại gia, kể cả cho hàng xuất gia, vì nó khi mà ngũ dục ấy, là nó bao gồm tất cả và ảnh hưởng tất cả đời sống tu tập. Nếu người nào truy cầu theo năm dục đó đều có thể gọi là phi thời cả, tức là đều hưởng những cái hạnh phúc mới đầu rất là ngọt nhưng mà sau này vị đắng rất là nhiều. Thì các vị có kinh nghiệm đó không? Cho nên nếu các vị có kinh nghiệm, ai có gia đình, có hạnh phúc, có tiền tài, có danh vọng, rồi các vị mới biết rằng chúng ta sẽ phân tích, chúng ta mới thấy rằng cái lời nói của Đức Phật và khi vị tỳ kheo này trả lời cái vị thiên nữ đó, đó là xác định rằng cái ái dục phi thời đó thì vị ngọt rất ít mà chất đắng rất nhiều. Vì Đức Phật nói sao các vị không? Đức Phật thí dụ dục có chia được làm 4-5 cái lận, nhưng mà thầy nhớ không lầm thì Đức Phật nói rằng dục có giống như khúc xương khô vậy đó. Thì khúc xương khô này đó, người hàng thịt đó, người ta làm thịt người kia xong rồi đó, người ta mới lấp ra, còn cái xương, còn cục xương người ta để đó, hoặc người ta đem dục cho con chó. Thì một cái khúc xương khô còn dính rất là ít, hoặc là không có dính thịt, nhưng mà 5-7 con chó vậy nó cắn với nhau rồi nó giành khúc xương. Con chó mà giành được khúc xương nào mà quan trọng nhất, nó chạy nó tìm một cái chỗ không ai thấy nó hết trơn á, nó nằm nó gặm qua gặm lại, chảy nước miếng chảy nước mồm, nhưng mà thiệt ra khúc xương không còn gì nữa cả. Đó, tội nghiệp con chó lắm, bởi vì nó thấy khúc xương là nó mừng lắm, nhưng mà ta gọi là con chó mà gặm xương khô chẳng có gì cả. Nhưng mà nghĩa là cái gì ảo tưởng về ái dục, ảo tưởng về cái vị ngon đó, làm con chó nó chảy nước miếng, nó nằm nó gặm tới gặm lui, gặm tới mòn cái răng đó, mà rốt cuộc không có được một cái gì gọi là thực sự ngon lành. Thì Đức Phật thí dụ cái dục giống vậy. Hay là Đức Phật thí dụ là dục nó giống như là cái người bị cùi vậy nè. Khi mình bị cùi đó, rồi Đức Phật thí dụ rằng mấy người cùi họ ngứa quá, họ mới đem cái ánh lửa họ hơ gần cái lò lửa, nó nóng nóng như nào, nghe đã ngứa, nghe trời ơi nghe nó đã quá. Nhưng mà chính cái chỗ đã ngứa đó, tức là dục á, thì vui ít mà khổ nhiều. Có nghĩa là khi mình đã ngứa đó, thật sự là nếu cái người không có bệnh thì không ai dám ngồi gần chỗ lửa hết trơn. Lửa nó quá nóng, nhưng mà vì cái chỗ mà mình bị bệnh mà phải ngồi hơ lửa vào chỗ đó. Cho nên nói rằng dục giống như người cùi bị lửa vậy. Hay là dục mà giống như miếng thịt vậy đó. Khi miếng thịt mà thảy ra một cái vậy đó, thì con chim lớn nó thấy miếng thịt mừng quá, con chim nó vừa bay tới nó cạp miếng thịt nó ăn. Thì cạp miếng thịt ăn thì con chim khác lớn hơn hay sao đó, nghĩa là giành nó, giật lại miếng thịt. Cứ như vậy hết con này tới con kia. Mà bây giờ mình đi ra biển, mình thấy lâu mình ngồi ăn, mình thảy một cái miếng nghĩa là chiếc cho con hải âu, con này giành con kia giành, nghĩa là nó giành nó cắn với nhau, để nghĩa là vì cái miếng thịt đó mà nó khổ đau. Hay là Đức Phật ví dụ như dục á, dục ở đây tức là thầy muốn nói chung đó, dục là giống như ái dục vậy, là khi cái ái dục giống như người mà cái bằng cầm đuốc á mà đi ngược gió, Cho nên khi mà cái ngọn đuốc cháy sáng mình thấy nó là sung sướng lắm, nhưng mà cái ánh lửa hay là cái hang hồng của nó hay là sức nóng của nó đi ngược lại chúng ta và chúng ta bị cháy trong đau khổ. Đây là những cái ví dụ rất là cụ thể trong kinh mà Đức Phật nói về cái dục. Thì khi mà chúng ta học về cái dục, chúng ta đừng có tưởng rằng dục là tại vì người đàn ông thích người đàn bà mới dục, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời mà thôi. Bởi vì trong năm cái ái dục thì các vị biết là nó lan cho tất cả những người, kể cả nam nữ già trẻ. Và nếu chúng ta không thoát được những cái hấp lực của nó đó, thì chúng ta vẫn bị chạy theo cái ái dục hay gọi là cái hạnh phúc phi thời, mà không hưởng được cái hạnh phúc chân thật. Nếu nói như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng bây giờ cái bước thứ nhất về ngũ dục vậy đó, thì nếu người tại gia sợ hãi hay người tại gia phải hiểu vấn đề đó, thì người xuất gia có bị ngũ dục chi phối không? Bị không? Chắc chắn giống như người Phật tử tại gia. Tại vì sao vậy? Tại vì ngũ dục nó nằm ở tiềm tàng ngay trong đời sống của cơ chế vật lý và tâm lý của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không chế ngự được thì chúng ta vẫn bị cái đó chi phối như thường. Thầy kể cho các Phật tử nghe chuyện thầy thôi. Thấy không? Mới ví dụ ngày hôm qua ngày hôm qua thì nói các Phật tử nghe ngày thứ bảy sáng ngủ dậy thấy ai đó đem để ở phía trước ở bên kia đường cái tivi nhỏ nhỏ với lại cái đầu máy, thì thầy ngồi trong này thì nhìn ra, xong rồi ra mở cửa nghĩ bụng nó tại sao ai lại bỏ đó, chắc là ăn trộm hay là người ta ở đây mình thường thường đó là những người mà họ xài đồ thời gian không xài đem nó bỏ ngoài, thấy không, để cho người khác ai tới lấy thì lấy. Thì bây giờ trong bụng mình suy nghĩ rằng không có gì phải mất gì đâu, phải đi ra coi làm gì. Cho nên là nhưng mà trong bụng nó đang có một cái suy nghĩ là ra coi thì cái đó còn xài được không. Tại sao là phải suy nghĩ là làm được không? Trong khi ở trong nhà vẫn có tivi, trong chùa có thể có tới hai cái tivi, một bình một cái còn không hết. Đầu máy hả? Hai ba cái đầu máy vẫn có. Hiện quà đem tới một cái, bà kia cho một cái, ba bốn cái. Nhưng mà có một cái gì trong lòng của chúng ta là mình muốn ra coi thử nó tốt hay xấu, để làm gì mới được chứ, phải không? Giờ chưa nói xa, nhưng mà không coi. Ở xứ Úc này thường thường đem đồ về là cái gì không? Đem rác. Mai mốt nội mà mướn xe đổ rác á, tội nghiệp mình lắm, vừa tốn tiền mà vừa phiền não nữa. Nhất là hiện tại trong cái chùa này rác nhiều lắm, rác nhiều vô số, từ cái giường cho tới những cái đồ xài không được, cái đồ xài quá tải. Nhưng mà con người vẫn có một cái sự cạnh tranh. Nhưng mà thầy không muốn nói chỗ đó, tại vì sao vậy? Dừng lại đó đi, vô thầy ngồi, thầy nghiên cứu bài kinh, một vài bài kinh để nói cho các Phật tử nghe. Một lát thầy nghe xe ngừng lại, xe ngừng lại của một người có lẽ Việt Nam, mở cốp xe, mở cửa ra xuống tính rinh hai cái đó. Nhưng mà xuống nghiên cứu dòm tới dòm lui kỹ lưỡng rồi thấy chắc quá thệ, lên xe đóng cốp bỏ đi. Thầy ngồi lại mới cười, nói như vậy là kể ra mình không có ra coi mình cũng còn hay. Chưa hay đâu, chưa hay không các vị, chưa rồi đó. Từ khoảng chừng 8-9 giờ sáng tới 11 giờ trưa thầy đếm 8 người tới ghé lại coi cái món đồ rất là quý ở ngoài đường. Ai vậy? Trong chúng ta tất cả đều có những cái đó. Cái gì làm chúng ta như vậy? Tất cả đều trong nhà, tất cả bảo đảm rằng gần như 90% những người Phật tử Úc đều có hết. Tivi, cassette, máy lạnh không có thiếu gì cả. Có thể nói một cách nữa là không sai lầm rằng không có người Phật tử nào chúng ta không có điều đó. 8-9 chiếc xe, giờ thầy vẫn ngồi dòm. Cuối cùng tới cái người phía chính á, hai người Tây, không biết Tây gì, chỉ biết là người ngoại quốc. Tới xong rồi, coi xong rồi, dinh đi cái đầu máy, nhưng mà tội nghiệp để lại cái tivi, có lẽ tivi tệ hơn chút. Nhưng mà sáng hôm nay thật ra không thấy cái tivi nữa, không biết người thứ mười mấy nó rinh cái tivi đi rồi. Các vị có biết như vậy không? Ngày xưa nó thầy, lúc thầy mới qua Úc á, thầy còn ở dưới Melbourne á, sáng thầy chạy tập thể dục. Tập thể dục cái thầy thấy người ta bỏ ngoài đường vậy máy, ta đèn đó là free với lại mấy bao nồi lum đây. dừng lại, nó không biết lấy cái này mình có bị tội không, lấy cái này không biết có đúng không, mới mình là ta bỏ rồi mà. Nó thôi để ráng thôi để chạy thể dục đi, để lát nữa mình trở lại thấy nó còn thì mình lấy. Nhưng mà trong lúc chạy vẫn nghĩ là biết đâu mình chạy đó người ta, người khác tới lấy rồi ha. Nhưng mà vẫn chạy, chạy đã đời nửa tiếng hồ sau trở lại thì đồ vẫn còn nguyên, bởi vì cái đồ đó có lẽ nó không ai lấy. Thầy xách cái máy về, xách cái máy về rồi cái không có hát được gì đâu, nhưng mà kêu một Phật tử nào đó họ nối đường dây thì hát được. Rồi mấy Phật tử nó có máy này tốt lắm thì mình cảm thấy mình hài lòng về cái chuyện đó. Nhưng mà mình vẫn có máy, vẫn có máy chứ không phải là không có máy. Nhưng mà chúng ta vẫn có những cái suy nghĩ như vậy cho đến bây giờ. Và khi lấy cái máy về thì trong lòng mình nó cứ bị dây dứt hoài, mình lấy vậy không biết có đúng không, có nên lấy cái máy không. Sự dằn co đó nó vẫn ở trong trong chúng ta. Và cho đến bây giờ thầy mấy cái máy này còn đây không, đem lên tới Sydney này thì không có xài, không đụng tới, nhưng vẫn lấy. Điều đó để cho mình thấy rằng cái tác động của giữa danh lợi thế quyền dục lạc ham muốn ăn và ngủ nó tiềm tàng trong tất cả mọi người chúng ta. Cho nên muốn tránh nó không phải là chuyện dễ dàng. Các bạn tự thấy rằng khi nào mình lái xe đi mình thấy chỗ nào người ta bỏ đồ á, có bao giờ mà mình thấy người ta bỏ đống đồ mình không nhìn không? Bao giờ cũng nhìn đánh giá, trong lúc mình nhìn á là cái đầu mình nó hoạt động ghê gớm lắm, như computer coi thử còn mấy phần trăm, xài được chỗ nào, gắn chỗ nào được. Nhiều khi chạy lố rồi trở lại đứng nhìn suy nghĩ, rồi dằn co, rồi cố xé, nếu mà không giữ được thì ôm bỏ lên xe, giữ được thì ôi bỏ đi nữa. Con người chúng ta đang sống trong những tâm trạng đó. Đức Phật ở đây nói rằng chúng ta đang chạy theo cái ái dục của phi thời chứ không phải là ái dục của hiện, tức là hạnh phúc của hiện tại, không phải là hạnh phúc của hiện tại, mà chúng ta đang chạy theo cái ái dục phi thời. Rồi các vị biết không, ngày xưa cũng vậy. Nếu mình muốn biết rằng cái trình độ, cái sự tu hành của mình nó cao cỡ nào, không phải đánh giá ra con người ở chùa lâu hoặc là người đó như thế nào để gọi là họ tu, không phải vậy. Thầy khẳng định được điều đó. Cho nên bây giờ thầy thí dụ hai ông thầy, mình với một ông thầy bạn đi chung nhau, đi một vòng như vậy nhiều nơi, nói chuyện thuyết pháp thăm Phật tử này kia tất cả. Nếu một lúc nào đó hai người ngồi lại, người này hỏi người kia, Phật tử cúng thầy được nhiêu tiền vậy? Rồi khi mà mình so sánh, mình thấy mình ít tiền hơn người kia, mình thấy mình buồn, hay mình thấy mình bực bội, hay mình thấy mình chán. Hay là một người Phật tử đó, khi mà họ bỏ tiền cúng dường cho vài ba thầy, thì họ sẽ bỏ một cái bao thơ nhiều hơn, và họ nói riêng người kia là đừng có cho thầy khác biết, sợ họ phiền. Tại sao vậy? Tại bao thơ này nó nặng hơn một chút. Và lúc nào mình cảm thấy rằng mình thấy vậy, mình cảm thấy mình vui hơn, mình hài lòng hơn, mình sung sướng hơn, thì ngay lúc đó mình vẫn còn đang bị chi phối bởi ái dục rất là nặng nề, rất là rõ ràng như vậy. Và chính thầy khi còn trẻ đã từng ở trong những tâm trạng đó. Cho nên nghĩa là ngồi cái tăng mà người ta cúng bao thơ mình mà ít hơn người khác, mình thấy mình cái người Phật tử này không có tha gì chứ. Tại sao vậy? Tại sao tôi cũng ngồi, tại sao tôi cũng cúng mà tôi được ít hơn? Như vậy chúng ta tu vì tiền chăng? Chúng ta không vì tiền. Chúng ta không vì tiền, tại sao chúng ta thấy rằng tiền nhiều hơn một chút chúng ta vui, mà tiền ít hơn chúng ta buồn? Hoàn toàn chúng ta vẫn bị chi phối, chúng ta vẫn bị truy cầu cái ái dục của phi thời. Đó. Vẫn bị truy cầu bởi ái dục phi thời. Cho nên tại sao mà những cái phút giây mà chúng ta không suy nghĩ những chuyện đó là hạnh phúc chân thật, quá là tuyệt vời đi. Bởi vì cả ngày chúng ta không nghĩ về tiền, không nghĩ chuyện ăn, không nghĩ chuyện ngủ, không nghĩ chuyện ái dục và không nghĩ chuyện sắc. Trời con người chúng ta hoàn toàn freedom, tức là tự do hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta không được như vậy. Một ngày trong đầu chúng ta nghĩ quá nhiều chuyện: tiền, danh, lợi, sắc, tài, ngủ, ăn. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, tối tính chuyện ngày mai ăn. Nó hết phân nửa cái não của chúng ta rồi. Còn ngủ không, riêng cái phần ngủ không á, nó ở trong đời chúng ta là 40 năm ngủ không rồi. Mà người ta dùng một câu là thằng đó nó ngủ như chết vậy. Ngủ là chết các vị biết không? Ngủ là chết, nhưng mà người ta vẫn thích ngủ, ham ngủ, đòi ngủ, muốn ngủ. Tất cả những ai rơi vào trong đó đều ở trong ái dục của phi thời. Mà ái dục của phi thời được Đức Phật xác nhận ở đây: vui ít, khổ nhiều, hiện tại vị ngọt rất ít, mà tương lai cay đắng rất nhiều. Giống như ta nói rằng tình yêu vậy, tình yêu vị ngọt ít mà cay đắng nhiều lắm đó. Cho nên sau này nó tàn tạ. Có người nào mới đầu đẹp mai mốt tàn tạ dung nhan đi đó. Trẻ chừng nào nữa là ta gọi là mật hoa gia phóng, rồi già đi rồi nhăn nheo, rồi nghĩa là cái phần khô trái. Đó là gì? Đó là Đức Phật muốn nói là cái hạnh phúc của hiện tại, cái mà gọi là cái ái dục đó, là nó không có chân thật, không có chân thật. Nhưng mà chúng ta đang thọ những cái thân, dĩ nhiên chúng ta phải trải qua con đường của thành trụ hoại không. Tuy nhiên giữa cái quan điểm, giữa cái thái độ ham muốn, truy cầu và đòi hỏi, với một cái thái độ biết đủ vừa phải và không tham chấp, nó sẽ giúp cho chúng ta có hai con đường đi rất là rõ ràng. Và chính con đường đó sẽ tạo hạnh phúc tương lai chúng ta. Cho nên chúng ta tu là cho chính chúng ta mà. Nên chúng ta tìm cái hạnh phúc cho chính chúng ta. Nếu chúng ta không hưởng được hạnh phúc trong đời này, giống như mình gọi là mình múc miếng ăn canh, mình hưởng được cái hạnh phúc đó mình mới biết được là canh ngon canh dở. Nếu ngược lại mình chỉ là cái muỗng không thôi đó, thì không phải là giáo lý của đạo Phật. Cho nên nếu chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta nghe những bài kinh, chúng ta chỉ tin Phật không thôi, mà chúng ta không có thực hành giáo lý đó, thì hoàn toàn chúng ta chỉ là cái muỗng múc canh. Đây là một cái điều rất là thật. Khi mà các Phật tử đi như vậy thì các Phật tử thấy rằng chúng ta từng bước từng bước. Và kể cả thầy muốn nói lên cái việc mà trong cái ái dục phi thời này đó, thì kể cả những người tu hành cần phải có những cái vai trò, những cái bước, những cái chế ngự. Cho nên nếu một cái vị thiên nữ thấy một cái vị tỳ kheo tắm bị lên hoàn toàn không mặc quần áo, cho nên bị hấp dẫn bởi ngũ dục và khuyên vị tỳ kheo đó tại sao không hưởng thụ. Không phải vị thiên nữ, ngược lại nếu một người đàn ông thấy một người phụ nữ hoàn toàn không mặc quần áo, thì người đàn ông lập tức cũng sẽ bị hấp dẫn bởi ngũ dục. Điều đó gần như là 100%, không có gì khác hẳn cả. Không ai chê trách chúng ta điều đó cả. Nhưng vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu sâu xa hơn, sâu xa hơn nguyên nhân, sự kiện, và làm thế nào để hóa giải, để chừa bỏ và để tránh né nó. Nhiều khi đó, khi mà chúng ta bị lớn tuổi đi, chúng ta già, chúng ta mệt mỏi với kinh nghiệm, chán nản với dục vọng rồi, chúng ta nghĩ vậy, và chúng ta phê phán hay là chúng ta trách hờn những người khác tại sao họ như vậy vậy. Nhưng mà thiệt ra không phải. Kể cả những người tuổi trẻ đến tuổi già đều rơi vào trong ngũ dục, trong ái dục phi thần. Và các vị biết là ngay cả hồi xưa các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật cũng đã có những trường hợp. Và Đức Phật nói không biết bao nhiêu bài kinh liên hệ cho những vị tỳ kheo đó. Và nói không biết bao nhiêu những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, để cảnh tỉnh cho những vị tỳ kheo, giúp họ chứng được A-la-hán ngay khi Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta cũng không có trách. Và chúng ta không nghĩ rằng nếu nói như vậy thì thầy tu thầy như vậy, thì tụi tôi ở ngoài, hay là chúng con ở ngoài, chúng con là chúng sanh, thì chuyện đó là chuyện thường thôi. Thành ra giữa cái người xuất gia hay người Phật tử bằng nhau chăng, chúng ta sẽ có một quan điểm so sánh vậy. Và ở đây đó, thầy muốn nói các Phật tử điều là khi phân tích phần này, không phải là chúng ta tìm cái điều để hơn thua mà tìm cái điều là làm thế nào để hóa giải được nó. Cho nên trong cái thế giới khổ đau này, trong cái thế giới khổ đau mà Đức Phật nói rằng tam giới bất an giống như nhà lửa cháy này, chúng ta có mặt ở đời không phải để so sánh, hay là chúng ta không phải học đạo để nói rằng thầy này dạy hay hơn thầy kia, chỗ này giảng hay hơn chỗ nọ, và tu như vậy đúng hơn chỗ kia, mà chỗ là chúng ta tu thế nào để tự mình giải thoát và giúp người khác giải thoát giống như mình. Đây là vấn đề cốt lõi, đây là vấn đề cốt lõi của chúng ta. Cho nên khi mà cái vị tỳ kheo nói vị tiên nữ xong rồi đó, thì vị tỳ kheo nói rằng tôi sẽ giúp nàng đi tìm Đức Phật, đi tìm Đức Phật, và khi mà đi tìm Đức Phật rồi, Đức Phật sẽ giúp cho ngài, giúp cho nàng trả lời những câu hỏi mà nàng muốn hỏi. Tôi không thể giải thích hết được. Đó, thì bây giờ cái vị thiên nữ này đi theo vị tỳ kheo, tức là cái bằng Samiddhi Tam Di Đề này, đi tới gặp Đức Phật. Thì lúc mà gặp Đức Phật á, Đức Phật nghe kể lại câu chuyện từ cái sự vấn đáp hỏi của vị thiên nữ với vị tỳ kheo trẻ tuổi, tại sao mà không tìm cái hạnh phúc hiện tại mà tìm cái hạnh phúc phi thời. Thì vị tỳ kheo đã trả lời giống như chúng ta vừa nghe xong. Thì nghe xong rồi á, thì Đức Phật nói lên bài kệ thứ nhất cho cái người thiên nữ đó. Ngài nói thế này: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Đây là dịch, một bài kệ được dịch. Và nếu cái bài kệ đó được dịch qua chữ Hán á, thì cái bài kệ đó tên chữ Hán á, chúng ta sẽ hiểu được rằng chúng sanh tùy ái tưởng, dĩ ái tưởng nhi trú, dĩ bất tri ái cố, tắc vi tử phương tiện. Đây là chữ Hán. À, chữ Hán, cái nghĩa chữ Hán này á, và được dịch thoát qua ý này đó, là vì không thấy rõ ái dục, tùy tức là tùy theo đó, đó tùy thuộc đó, vì chúng sanh tùy ái tưởng, tức là vì chúng sanh không thấy rõ, không hiểu được ái dục, cho nên dĩ ái tưởng nhi trú, tức cho nên nghĩa là mới trú vào trong cái ái dục, cho nên do đó mới gọi là mới vướng vào ái dục, cho nên mình không có thấy rõ được cái ảo tưởng về ái dục. Cho nên câu thứ ba của nó tức là dĩ bất tri ái cố, tức là vì không hiểu được thực chất của ái, hay nói một cách khác là ảo tưởng về ái dục, cho nên đưa người về nẻo chết, cho nên tắc vi tử phương tiện. Nói nghe ghê quá, thành ra mình cứ tưởng rằng nếu ai có ái dục là chết hết, phải không? Không phải. Chữ chết ở trong cái từ và trong tất cả các bản kinh đây, chết không phải là người chết tức là từ bỏ cuộc đời này, chết chỉ là một giai đoạn, chấm dứt giai đoạn này và bước một giai đoạn khác. Và như vậy cái chữ mà ái dục á, của chúng ta ở đây đó, là nếu người nào không biết ảo tưởng ái dục á, thì sẽ đưa con người đó để chết, tức là chết từng bước từng bước. Cho nên người ta gọi là thảm bại lắm. Có nhiều người nghĩa là thua về đường công danh, thua về đường tiền bạc, thua về đường tất cả con người. Có nhiều người mê tiền nó chết luôn, vẫn còn mê tiền đó. Cho nên muốn nói là chết chỉ chết là như vậy. Và có những người vì ham tiền, ham sắc diện, ham danh tiếng đó, ham ngủ, ham ăn mà chết đó. Con đường đó vẫn là con đường đưa đến sự chết. Mà sự chết đây đó tức là cái sự đó là chấm dứt cái sự khổ đau và cái sự tàn hoại. Và Đức Phật muốn nói chỗ này đó, Ngài muốn nói một câu là vì không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục, cho nên đưa người về nẻo chết. Khi Đức Phật nói câu kệ thứ nhất xong rồi đó, Ngài hỏi cái vị thiên nữ rằng con có hiểu cái bài kệ đó không? Nếu chưa hiểu thì nói. Thì vị thiên nữ thì trả lời con không hiểu. Không hiểu tại sao là Đức Phật nói câu nói đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu, phân tích thử cái ý Đức Phật nói bằng thứ nhất là cái gì. Tức là tất cả chúng ta đây, hiện tại tất cả chúng ta đây là gần như là không hiểu hết về ái dục, kể cả những người đã xuất gia. Cho nên chúng ta mới có ảo tưởng về ái dục. Tại vì chúng ta không nghĩ, không thấy rõ được thực chất của ái dục, cho nên mình cứ nghĩ rằng phải có sắc đẹp, phải có tiền, phải có này có kia, phải có danh ngon, rồi phải có ăn ngon, rồi phải có danh vị, rồi phải có, nghĩa là tóm lại là mình phải có đủ hết. Những cái đó là cái chuyện bình thường, tại sao là mình không có à. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng khi chúng ta bị ảo tưởng về ái dục, tại vì chúng ta nghĩ rằng cái đó là nó thật, cái đó là nó chắc chắn, cái đó là nó ngon lành. Giống như nữa là mình ham ăn vậy đó, mình nghĩ là cái đó là nó ngon lành, cho nên nữa là mình nhất định truy cầu nó đó. Mình tham cầu về món ăn đó, và chính cái chỗ đó là tham cầu, truy muốn đó, nó đưa mình đến khổ đau phía sau. Mà cái từ cuối cùng gọi là cái bằng tắc vi tử phương tiện, tức là đưa người về nẻo chết. Mà các vị biết là như thầy nói vậy, bây giờ nghĩa là chỉ tiền thôi, tức là chỗ tài, tức là gì? Tài là tiền đó. Nhưng mà cái tài cái tiền đó, người ta nghĩ rằng tiền nó đâu có tội, cho nên có nhiều vị làm thơ nói rằng là cái bằng tiền á, tiền xài đúng á, tiền hiền như gì? Tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma đó. Cho nên nghĩa là Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri, tiền bạc nó vô tri, nó đâu có biết gì. Nhưng mà cái chỗ đó là do ảo tưởng về ái dục, tức là ảo tưởng về chữ tài đó, ta ham tiền đó. Nghĩa là có nhiều người ham tiền đến mức độ là trong đời ốc của họ tính làm sao, nghĩa là ra tiền là được thôi. Bao nhiêu chuyện nhân luân đạo lý gì không quan trọng, miễn có tiền là chuyện là tiền sáng mắt lên thôi. Có tiền là tự nhiên mình cảm thấy. Có nhiều người làm đến mức độ là làm bỏ ăn bỏ ngủ, rồi nữa là chỉ có ham mê một cái duy nhất thôi, là có tiền. Có tiền nhiều rồi sao vậy? Có tiền mua tiên cũng được, không? Cho nên ở đây nó quảng cáo một cái lần thầy nói, nó nói đủ thứ hết trơn. Tiền là sức vật của con người, tiền là tiên là Phật, tiền là gì đủ thứ cả. Cho đến nữa là nụ cười tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già. Nhưng mà thiệt ra cái đó chỉ là ảo tưởng. Tại sao gọi là ảo tưởng? Bởi vì các vị biết không, khi con người có tiền không phải là con người có được hạnh phúc. Thật sự là như vậy. Khi con người có tiền nhiều không phải là con người có được hạnh phúc. Cho nên có những người đó, họ biết dùng đồng tiền á, họ đưa đồng tiền ra cúng chùa, bố thí, làm phước, nhưng mà tâm tư họ không ưu tư về chuyện đó. Coi như đó là một cái gì, một cái thiện tâm được khởi lên và không lặp lại. Cái thiện tâm được khởi lên và không nhắc nhở. Giống như thầy nói là, nếu mình nắm một đồng tiền trong tay mà mình không thấy rằng tiền nhiều hoặc ít, không thấy rằng tiền này sẽ làm cho mình hạnh phúc, không thấy mình sung sướng về đồng tiền, thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu từ giã được cái tâm trạng gọi là do ái dục ảnh hưởng. Điều đó rất là rõ ràng. Cho nên thầy nói rằng nếu có một ngôi chùa mà tâm chúng ta không bình đẳng, thấy người này họ đến họ cúng 10 đồng mình bình thường, cúng 20 đồng mình mỉm mỉm, cúng 100 đồng cười tươi. Như vậy chúng ta bị gì các vị không? Ảo tưởng về ái dục. Ảo tưởng về ái dục thôi. Thật sự tất cả những này không phải là chân hạnh phúc. Không phải là chân hạnh phúc. Đó. Và ngay cả chỉ có người nào không có một đồng nào cả, thật sự không có một đồng nào cả, có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đó không vướng bận về cái vấn đề tiền bạc, thì người đó sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự trong đầu mình nó không có cái chữ tiền trong đó, nó không có đồng, cho nên là không có bị cái mùi cái đồng tiền nó hôi nhơ. Bởi vì các vị biết rằng có những đồng tiền rất là hôi nhơ. Nó hôi nhơ ở đây không phải là vì nó nằm ở một chỗ bất tịnh, mà hôi nhơ bởi vì những cái hành vi để làm được đồng tiền đó bất tịnh đó. Cho nên ở đây đó, người ta rất là khổ về cái tiền. Cho nên cái chữ tiền ở đầu tiên trong cái ngũ dục đó là tiền ở đầu tiên. Vì tiền nó có thể mua được những cái dục kế cận, cho nên người ta nói là tiền đầu tiên. Nhưng mà người nào biết sử dụng đồng tiền thì nó giống như Phật. Là tại sao vậy? Nghĩa là nếu có tiền, hoặc có tiền hoặc không có tiền, nhưng người ta không cố chỗ thủ, không có chấp mắt ở chỗ đó. Đó. Và khi không cố thủ, không chấp mắt chỗ đó, người ta sẽ làm được các phước lành mà các cái tội báo nó không có. Còn nếu không thì nó sẽ có tội. Bởi vì như trong một cái câu kinh Pháp Cú á, thì các vị biết á, có một cái vị nữa là trưởng lão, khi cái thời Đức Phật vậy á, là có một vị rất là nổi tiếng, gọi là triệu phú á, bây giờ mình giống như mình nói là giống như Bill Gates vậy đó, giàu có vậy đó. Nhưng mà ông giàu có, ông triệu phú là ông giàu có đến mức độ là cả một thành phố không ai giàu hơn ông cả. Nhưng mà ông không có con. Và trong cái đời sống của ông, các vị biết không, mỗi lần á là ông ăn, ông không ăn đồ ngon được. Ông đi làm tiền biết bao nhiêu, ông chất cả kho vậy đó. Nhưng mà có một điều á, là ông ăn đồ chua, đồ thiêu, đồ bỏ không à, đồ ngon ăn không được à. Và ông không thèm ăn, thậm chí nữa là nói chuyện vợ con ông không muốn về ái dục. Ông chỉ trong đầu ông chỉ có cách nữa là tìm ra tiền thôi. Và cuối cùng á, khi mà ông chết đi đó, tài sản đó không có ai quản lý hết, cho nên mới đưa cho vua Ba Tư Nặc. vua Ba Tư Nặc á là chở tiền của ổng không, là chở là 7 ngày 7 đêm chở không hết. Thì vua mới đi đến mới gặp Phật. Thì bây giờ Phật mới nói rằng ông cài từ đâu đến? Thì vua mới trả lời rằng con từ cái nhà của triệu phú, nghĩa là cái bằng Aputaka, tức là triệu phú đó không có tiền, không có con, không có người nối dõi, và tài sản ông làm không biết tại sao ông sống một cái đời sống giống như là kẻ hèn hạ vậy, mà ông lại là ngày xưa tôi gọi là trưởng khố, bây giờ giống như mình gọi là nhà triệu phú coi kho bạc vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là nó là một bài kệ. Bài kệ đó trong kinh Pháp Cú á, gọi là số 355 á, ngài nói thế này: tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Cái câu kệ chỉ dừng đó thôi, nhưng mà Đức Phật nói về cái đời quá khứ của cái vị triệu phú đó. Đức Phật nói là hồi trước kia tại sao mà ông giàu có, tại sao mà ông có phước ông làm giàu có rồi triệu phú, và tại sao ông làm triệu phú mà ông không có con, và tại sao vì tiền của mà ông khổ sở. Thì các vị biết đó là Đức Phật kể trong đời quá khứ, có lẽ trong Phật, trong đời một Phật vị Phật quá khứ, có một vị Bích Chi Phật á, đi đến nghĩa là nhà cái ông trưởng giả, nghĩa là cái bằng ông trưởng giả bây giờ tên là cái bằng Aputaka nè, để khất thực. Thì khi mà ông rất là bỏng thẻn, ông là người hà tiện lắm, ít cái cho ai lắm. Nhưng mà khi ông thấy cái vị Phật này đến á, thì ông khởi cái tâm thương xót, ông nói rằng ông này ông Phật hay ông này ông không nói ông Phật, ông nói ông này tội nghiệp quá không có gì ăn, thôi kêu bà vợ ông á, nói bà đem cái gì cho ông để ông là ăn đi, ông đang đi xin đồ ăn nè. Thì bà vợ mới thấy vậy, nó trời bữa nay sao mà ông phát tâm mà tốt dữ vậy đó hả, ông dám cho mà ông thầy là coi như là ông cũng tốt rồi, cho nên á bà mới nghĩa là đem đồ ăn thượng vị đó, thức ăn đồ ngon giống giờ mình nói là mì căn tù hủ chiên rồi, nó là hoàn toàn ngon nhá, bỏ cho một bát vậy đó. Thì cái vị độc giác Phật này nó ôm cái bát đi ra, thì khi vừa ôm cái bát đi ra á, ông mới đứng ngoài đường á, ông đang đứng đang coi người ta làm này kia, ông mới nói rồi sao bà có cho đồ ăn không vậy. Cái ngài nói dạ có, tôi đã nhận đủ rồi. Nói đâu bà cho ăn cái gì vậy. Ông mới dòm vô trong bát, ông thấy nào là mì căn tàu hủ giống như bây giờ mình nói là tất cả thức đồ ăn ngon vậy đó. Thì các vị biết là ông dòm đồ ăn ngon xong rồi cái ông nói thông đi đi. Nhưng mà khi vị độc giác Phật đi rồi đó, thì ở đây ông mới nghĩ ông nói rằng đồ ăn ngon vậy mà cho mấy ông làm biếng ăn chí phạm, phải chi là cho mấy người nghĩa là nghèo, mấy người hèn hạ, mấy người làm đồ ăn này, mấy người mà làm cho ta họ ăn họ còn có sức để họ làm, còn cho mấy ông thầy tu đó không có được lợi ích gì hết. Nhưng mà lỡ cho rồi thì đi đi. Thì Đức Phật mới nói các vị biết là trong đời quá khứ ổng như vậy. Và khi mà ổng gần lớn tuổi rồi đó, thì ổng có một người em. Người em là cái bằng giàu có cũng giống như ổng vậy, có một đứa con trai, và người em nó bị bệnh mà chết đi, thì giúp cho ổng, giao cho ổng coi, giúp đỡ coi cái tài sản của người em luôn. Thì mỗi lần vậy á, cái đứa cháu của bằng bác á dẫn đi á, là nó mới nói rằng cái này là của cha con, cái xe này là của cha con, cái nhà này là của cha con, phải không bác, cứ hỏi tới luôn. Thì ổng mới suy nghĩ, ổng mới nói rằng nữa là cha mày thì chết rồi, tao coi giúp cho cha mày mà mày cứ nói vậy để coi mày có hưởng được không. Cho nên ổng mới dẫn thằng nhỏ ra ngoài rừng á, và ổng giết nó, ổng lấy hết tài sản. Thì Đức Phật mới kể là trong cái đời quá khứ á, ông nghĩa là Aputaka này đó là chính là ông triệu phú này. Bởi vì ông chỉ có ham tiền thôi, mà ông nói nổi ông ham tiền mà ông giết luôn đứa cháu của ông á, nghĩa là đứa cháu duy nhất là tức là đứa con của em ông nó chết rồi, để lại đứa cháu, ông giết luôn đứa cháu đó, thì ông cướp đoạt tài sản của nó đó. Vì vậy cho nên đời này nghĩa là ông tuyệt tự không có con. Còn tại sao mà ổng ở trong nhà giàu mà ổng vẫn ăn đồ giống như là người nghèo, đồ cháo chua vậy? Tại vì nghĩa là ổng đã phát được cái tâm, có nghĩa là ổng kêu vợ ổng là bố thí cúng dường cho một vị đó độc giác Phật, cho nên công đức đó ổng hưởng, ổng sanh tới cõi trời ổng rất là giàu có. Nghĩa là ổng giàu có vậy là tại vì ổng khởi tâm mà bố thí cho một vị độc giác Phật. Cho nên các vị biết bây giờ đó, mình khó mà tìm gặp các vị A-la-hán hoặc các vị Phật. Chứ người ta nói rằng nếu người nào mà cúng dường cho một vị chứng đạo, nhất là Bích Chi Phật hoặc A-la-hán hay là độc giác, thì ngay cái cúng dường đó một vật rất nhỏ mà công đức của nó là nó nghĩa là vô thượng, tức là nó trở thành nghĩa là gấp triệu lần giống như bố thí một người bình thường. Cho nên á, khi mình vừa nghĩ ý nghĩ đó rồi đó, là ông đó ổng vì khởi tâm bố thí chuyển được cái tâm bỏng sẻn mà bố thí cho một vị Phật vậy đó, mà ổng được công đức trở thành triệu phú thường thường. Nhưng mà ổng dù ở trong vai trò triệu phú đi nữa vẫn phải ăn khổ sở những người ăn xin nghèo nàn. Đó là một điều nhân quả. Và tất cả các kinh của Đức Phật sẽ, chúng ta sẽ đọc rất nhiều đều nhãn tiền như vậy. Nó rất là đơn giản và nó có trả quả ngay trong đời sống vậy. Cho nên các vị biết người ta nói bây giờ chứ không phải nói gì trưởng giả ngày xưa. Có nhiều người giàu nhưng mà họ hà tiện, họ ăn uống thấy tội nghiệp lắm. Họ ăn uống tội nghiệp lắm. Tại sao vậy? Thì Đức Phật muốn nói rằng vì quá khứ họ có những hành vi, có những lời nói, có những cử chỉ thế nào đó ảnh hưởng cho đến cái nhân quả hiện tại. Thì ông Abhutaka này cũng vậy. Và Đức Phật muốn nói cái đầu tiên á, thì Đức Phật nói là cái chữ tài cũng vậy đó. Nếu tài sản hại người ngu, bởi vì nếu mình có tiền mình không biết bố thí cúng dường thì mình sẽ hại người khác và làm cái quả đời sau này mình cũng không giữ được. Tiền của mình chết đi rồi đó thì nhà nước sẽ xung công, sẽ lấy vào. Cho nên chúng ta rất sợ là khi mà chúng ta làm một cái điều phước đó, là chúng ta để cho cái tâm chúng ta hoàn toàn vô tư, nghĩa là không đặt về tiền bạc. Bởi vì thế vậy, bởi vì nghĩa là nếu mình chỉ cần nghĩa là khởi lên một ý gì đó thì ngay lúc đó nhân quả sẽ cải biến trong tâm tư chúng ta. Giống như này nói rằng mình khởi ý mình vừa làm tốt đi mà mình còn phân biệt, mình còn so sánh, mình còn thương ghét, còn bận lòng á, thì ngay lúc đó cái tâm tốt của mình á, nó sẽ bị nhúm cái màu bệnh hoạn đi. Do khi nó nhúm cái màu bệnh hoạn nhân ngã đó thì cái của bố thí của mình nó không còn đủ cái phước lực thì. Đó là cái điều chắc thật. Cho nên mình cứ bị thập thò thập thuộc bởi giữa hai cái tâm mà mình gọi là trong lòng chúng ta. Chúng ta phải tranh đấu giữa cái phi thời và giữa cái hiện tại là cũ. Chúng ta tất cả mọi người đang bị vậy. Giống như thầy nói vậy các vị không? Chính thầy cũng vậy đó, ngồi dòm thấy nó. Cứ một hai lần muốn ra coi thử mà mai là sao? Chẳng được, khỏi coi. Nó coi vô làm cái gì bây giờ? Được gì không? Không được gì cả. Tức là cái hạnh phúc hiện tại rất là nhỏ nhoi mà cái đau khổ lâu dài rất là nhiều. Ở đây cái ý nghĩa nó là như vậy. Và chúng ta chỉ bước cái bước thứ nhất á, là Đức Phật muốn nói về cái tài sản thôi. Cho nên nếu cái tài sản á, mà chúng ta không nắm vững được thì chúng ta vẫn bị khổ đau. Khổ đau thật đó các vị. Cho nên nhiều khi thầy đến nhà một vài Phật tử thân hồi xưa Việt Nam vậy, đồ đạc họ để nhiều lắm, và họ kêu rằng cái chùa cần gì thì lấy về xài đi. Rồi nhiều khi thầy muốn lấy một món đồ gì đó mà hỏi hoài, đồ nhỏ nhỏ mà hỏi hoài cũng kỳ. Cho nên nó dư thứ gì mình lấy về, lấy về mình xài. Nhưng mà sau này mình suy nghĩ rằng thầy vẫn còn tham nhiều. Thầy thấy mình vẫn còn tham nhiều lắm. Tại vì cái của đó không phải là của mình. Dù là của người ta dư đến trăm vạn đi nữa thì nó cũng vẫn không là của mình. Nếu một cách chân chánh mình phải hỏi và được sự đồng ý của người đó thì của đó mới là của mình. Còn lần này không, mình tới rồi Phật tử họ nói rằng cho mấy cái đồ này đâu có ra gì đâu, thầy lấy về xài, muốn kích thích gì xài cái đó. Có nghĩa là dù người ta nói trong rồi, nhưng mà khi bắt đầu mình lấy món đồ đó, trong tâm tư mình mới nghĩ rằng chẳng lẽ cái món đồ cứ hỏi hoài ta nói mình đó. Xin nhiều thì người ghét người phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay. Cho nên vậy nên ta chết xin nay cứ ôm đại mà đi về. Nhưng mà rốt cuộc về rồi thấy mình cũng tham. Rõ ràng mình vẫn tham. Cho nên khi mà mình vừa cả tham đồ cũng như ngon vậy, mình vừa ăn ngon mình nghĩ là còn nữa không? Tại sao vậy? Tại mình muốn nữa. Thì ngay lúc vừa khởi ý muốn nữa đó thì lúc đó là mình đã va vào trong cái ái dục rồi. Cho nên trong luật tỳ kheo các vị biết nó là nếu một vị tỳ kheo đi thích thực hoàn toàn vô tư ôm bát đi cái thực, người ta cúng bất cứ món gì ăn hoàn toàn thanh tịnh, kể cả từ bất cứ món thịt cái gì người ta cúng, vị tỳ kheo có thể ăn được mà không chấp, chỉ khởi một ái niệm thịt heo làm ngon, ngay lúc đó chúng ta hưởng nhận nhân quả. Nhưng mà ai là người dám nói rằng mình ăn thịt mà không biết thịt gì, ăn mà không biết ngon? Không ai dám nói điều đó cả. Cho nên chính vì vậy mà người ta vẫn vướng vào nhân quả và vẫn bị lôi cuốn bởi ái dục. Chứ đâu phải, Tư Lâm Lực nói rất rõ ràng, vị tỳ kheo ôm bát vào trong làng đi cứ thực, chúng sanh phát tâm cúng bất cứ gì, vị tỳ kheo thanh tịnh không suy nghĩ, tất cả món ăn đều trở thành thanh tịnh. Chỉ cần khởi một ái niệm ham muốn, trời ơi này đùi gà ngon quá, bữa sao phải đi lại nữa. Điều đó là gì? Ngay lúc đó chúng ta rơi vào ái dục, và lúc đó chúng ta không sống trong hiện tại lạc trú. Như vậy chúng ta vướng vào nhân quả. Hôm nay chúng ta ăn đùi gà, ngày mai chúng ta phải tìm cách phải trả nợ lại cho cái đùi gà đó. Điều đó là điều rất là đơn giản. Cho nên bây giờ các vị thấy không, nhiều Phật tử hỏi là bây giờ thấy nó tội nghiệp chúng sanh, nghiệp nhiều quá, chúng sanh nghiệp cấu trần, cho nên bây giờ chúng sanh nghiệp nhiều quá, rơi vào thân thú. Rồi bây giờ các vị biết ở nước châu Âu nó bị cái bị gì, foot and mouth, tức là cái bệnh nữa là chân và mồm, giết một lần mấy trăm ngàn con heo, mấy trăm ngàn con bò, xe mà nó chở nó xúc đi, mình thấy cả núi vậy đốt cháy. Và hiện tại nước Úc vẫn còn sợ cái bệnh nó đến với chúng ta, làm súc sanh vẫn còn cái nợ của súc sanh, làm súc sanh vẫn còn cái khổ của súc sanh, chứ không phải chỉ làm con người mà thôi. Trong nhân quả nó có những cái tiến trình liên hệ rất là phức tạp, mà khi chúng ta học chúng ta mới thấy rằng từng bước từng bước. Tại sao Đức Phật nói rằng là cái ái dục này là phi thời? Tại vì nó không đúng thời, không đúng thời không phải là vì chúng ta trẻ, tại sao mình không hưởng cái dục đó? Như thầy nói vậy đó. Cho nên giữa cái vị mà người tu cũng vậy thôi, nếu nghe người ta cúng dường nhiều mình sung sướng, nghe lợi nhuận nhiều mình cảm thấy thỏa mãn, mình sẽ không rời khỏi dòng ái dục, sẽ khổ đau, sẽ bị dài dài khổ đau giống như những người tại gia khác. Tại vì sao vậy? Tại vì mình bất an. Cho nên bây giờ các vị biết không, đi đâu mình phải khóa cửa, phải này phải kia, sợ mất đồ. Đồ đạc nhiều quá mới sợ mất đồ, không có đồ thì làm sao sợ mất đồ. Cho nên từ đó mình mới thấy cái chỗ mà người ta nói rằng thanh tịnh tỳ kheo của ngày xưa là sao. Ở trong rừng không có cái gì cả thì lấy gì để mà sợ. Cho nên chứa đồ thì sợ nó thiêu, không ăn thì sợ nó uổng. Đó. Nếu đi ra không khóa cửa sợ chúng lấy đồ, mất đồ không có xài, không có xài thì không thỏa mãn được thân và tâm, cho nên khổ đau. Chính vì vậy mà đây gọi là gì? Đây gọi là cái khổ là lạc ít mà khổ đau nhiều, vị ngọt ít mà vị đắng nhiều. Cho nên nếu chúng ta suốt cuộc đời chúng ta tu mà chúng ta bất an, chúng ta bất an vì tiền, vì tài sản, vì danh, vì sắc, vì ngủ, vì ăn, thì vậy suốt cuộc đời chúng ta không tìm được hạnh phúc của hiện tại. Rất là đơn giản. Cho nên tất cả những bài kinh, tất cả những lời dạy của Đức Phật, thầy muốn nói đây, nó rất là cô động. Nhưng mà người ta không có muốn học, cứ muốn tìm những cái chuyện rất là xa, tưởng nó tu là cái gì đó huyền diệu, là ghê gớm lắm. Không có ghê gớm đâu, ngay trong đời sống của chúng ta, ngay trong quá trình thực tập của chúng ta. Cho nên chọn một giờ ngồi thở, thở mà không còn nghĩ, không nghĩ tiền, không nghĩ danh, không nghĩ vọng, không nghĩ sắc đẹp, không nghĩ gì nữa cả. Nghĩ là hiện tại mình đang hưởng được một cái lạc trú, nghe tiếng chim, nghe tiếng gió, nghe tiếng tất cả đều nghe cả. Ngay lúc đó là hiện tại lạc trú, ngay lúc đó là hạnh phúc chân thực. Nếu suốt một ngày mà các vị trồng được một hạt giống đó mà suốt ngày đó, thì khi các vị qua đời khác, hạt giống sẽ trở thành những cây cao bóng mát tốt đẹp. Còn hiện tại chúng ta khổ đau, phiền não, thương yêu, ghét hận, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ, cái chiếm hết nửa cuộc đời chúng ta. Không phải nửa cuộc đời, là ít 90% cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ bị cái chỗ mà vị tỳ kheo này nói là gì? Hiện tại chúng sanh đang hưởng cái ái dục của phi thời, chứ không phải thọ nhận được cái hiện tại lạc trú. Bao giờ mà cái người Phật tử của chúng ta nhận thức được từng bước thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc, hạnh phúc ngay trong đời này. Và bao giờ hạnh phúc ngay trong đời này đạt được thì nó sẽ là nhân để thành quả cho đời sau. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, bởi vì nó vậy nó cũng vừa đủ rồi. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp cái bài này, nó còn như thầy nói nó còn sẽ hơi dài một tí nữa. Thầy nói vậy không biết các Phật tử nghe kịp không? Nghe kịp không? Có bữa thầy nói bự quá, nói nhiều quá, còn cái bữa sẽ nói ít hơn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng tất cả cái nội dung đó thì nhằm giúp cho các Phật tử chúng ta sẽ học được từng bước và tự mỗi người đã tìm được cái hạnh phúc cho mình. Không thể vì thầy mang lại cho các vị và không phải vì các vị mang lại cho thầy. Cho nên do đó chúng ta chia sẻ sự hạnh phúc nào với điều kiện mỗi người có thực hành của lạc trú. Cho nên hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, và lần tới chúng ta sẽ tiếp học cái bài kinh gọi là Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc, hay nói khác hơn tức là kinh Tam Di Đề. Bây giờ các Phật tử chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công